Đạo tràng Tịnh Độ Tản Viên Việt Nam
xin trân trọng giới thiệu pháp thoại số 106 giảng giải kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng lần 2
năm 2018, chủ giảng Đại Đức Thích Đạo Thịnh.
Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Tầm Thanh Chư Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, kính thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu ở phần tiếp theo kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Chúng ta xem kinh văn chương 129. Ở trong văn kinh, Đức Phật nói rằng lại được chúng chư thiên quỷ thần ủng hộ cho. Nếu vào chốn rừng sâu, núi cao và biển lớn, nhiều thú dữ vây quanh, nanh vuốt nhọn đáng sợ, ác quỷ cùng ác nhân, hung thần và gió độc, nhiều chẳng thể lường hết. Chớ ám hại người đó, nhưng vì trước khi đi cung kính lễ Địa Tạng thì những ách nạn kia tiêu sạch được bình an. Này Quán Âm Bồ Tát, nghe Như Lai nói rõ Địa Tạng đại sĩ đây có sức uy thần lớn và có đại nguyện lớn rộng độ khắp chúng sinh. Trải kiếp vi trần số, nguyện ấy càng rộng sâu. Nếu có chúng sinh nào được nghe danh Bồ Tát, hoặc có chúng sinh nào được thấy tượng Bồ Tát, tương hoa cùng y phục, châu báu các vật dụng, đem dâng cúng Bồ Tát, được phúc báu vô lượng, trải qua nghìn muôn kiếp, đem hồi hướng Bồ Đề, nguyện phát giới chúng sinh, được thoát ly sinh tử, thiện nam tín nữ ấy quyết chắc sẽ thành Phật. Vì vậy Quán Thế Âm nên dùng thần thông lớn thủ hộ cho người đó sớm được đạo Bồ Đề, lại truyền bá kinh này rộng khắp cõi mười phương để độ thoát chúng sinh đồng thành ngôi chính giác. Đó là đoạn trùng tụng phẩm thứ 12 của kinh bản nguyện Bồ Tát Địa Tạng. Qua cái phần trùng tụng này thì chúng ta thấy là hôm qua Đức Phật nói là nếu mà có thiện nam tín nữ nào nhiều bệnh tật hay ốm đau, đêm ngủ thì thường hay mộng mị, thấy những giấc mơ lạ quái ác, sinh tâm lo lắng sợ sệt, người ấy nếu mà đối trước tranh ảnh tôn tượng của Bồ Tát Địa Tạng mà dốc lòng cung kính chiêm lễ tôn tượng của Bồ Tát Địa Tạng á, thì những cái sự hung ấy, tức là những cái bệnh tật ấy và những sự hung hiểm ấy dần dần được tiêu trừ, lại được cái chư thiên, được chư thiên chúng, tức là được các chúng chư thiên á thường theo để hộ vệ cho. Các vị quỷ thần á, quỷ thần như là Kiên Lao Địa Thần này, Chủ Mệnh Quỷ Vương, vân vân đó, các vị hộ pháp thiện thần, các ngài cũng sẽ thường ở bên cạnh để hộ vệ cho. Ở hôm nay thì chúng ta lại thấy Đức Phật lại nói tiếp trong cái đoạn văn kinh hôm nay chúng ta giảng. Chúng ta thấy rằng Đức Phật nói rằng nếu có người đi vào nơi biển, nơi rừng sâu, hoặc là đi vào biển lớn, bị thú dữ vây quanh, nanh vuốt nhọn đáng sợ, vân vân đó, cùng các ác quỷ thần, hung thần và gió độc đó, tất cả những cái sự hiểm hại ấy nhiều vô lượng vô biên, chẳng thể lường tính biết trước hết được. Nhưng mà người nào mà đi vào nơi rừng sâu, hay là đi vào biển lớn, hay là kể cả bây giờ chúng ta hay đi xe máy, đi ô tô, đi máy bay, vân vân, chúng ta trước khi đi chúng ta nên chỉ niệm danh hiệu của ngài trước, trước khi đi ở đây thì hoặc là tụng kinh trước, hoặc là chúng ta chỉ niệm danh hiệu của ngài trước. Thì những người làm được cái việc như vậy thì Cho dù đi vào trong rừng sâu, đi vào biển lớn, đi trên máy bay, đi tàu hỏa, đi ô tô, đi xe máy, vân vân, thì thường được chư thiên và các quỷ thần hộ vệ cho mình, gia trì cho mình, thì cái chuyến đi đó sẽ rất là được bình an. Như trong đoạn chính văn kinh của cái quyển 12 này nói là nếu người mà đi vào nơi quân trận, tức là vào nơi chiến trường ấy, tên bay đạn lạc nhiều như thế, nhưng trong kinh này nói là người nào muốn an ổn thì trước khi đi đọc tụng bộ kinh này và niệm một vạn biến hồng danh của Bồ Tát Địa Tạng trở lên, rồi cầu nguyện cái việc đó khiến cho cái chuyến đi của mình nó được thuận buồm xuôi gió, được tai qua nạn khỏi, vân vân, thì cũng được Bồ Tát Địa Tạng và các vị quỷ thần thường là theo bên để hộ vệ cho người đó thoát được những cái tai nạn đấy. Rồi ở đây Bồ Tát Quan Âm, Như Lai bảo Bồ Tát Quan Âm là Địa Tạng Bồ Tát, là bậc gì? Một bậc đại sĩ, một vị đại sĩ, tức là một vị đại Bồ Tát lớn. Ngài có uy đức và thần thông rất là lớn, và đặc biệt là gì? Ngài có đại nguyện cũng rất là lớn, rộng độ khắp chúng sinh. Cái nguyện của Ngài đã trải qua kiếp số vi trần. Kiếp số di trần tức là kiếp số rất là lâu, là xa, là dài. Vi trần ở đây chứ vi có nghĩa là chỉ cho hạt bụi, trần cũng chỉ cho hạt bụi, vi trần là chỉ cho những hạt bụi rất là nhỏ, li ti rất là nhỏ. Chúng ta thấy một cơn gió nó thổi một cái đám bụi lên, trong đó chúng ta còn không thể đếm được hết có bao nhiêu ngàn vạn triệu ước tỷ hạt bụi. Nhưng mà Đức Phật nói trong kinh, nói rằng dấu cho nghiền nát cả cái trái đất này, quái Nam Thiềm Bổ Châu này thành những hạt bụi nhỏ li ti ấy, thì cái hành nguyện độ sinh của Bồ Tát Địa Tạng, Ngài nguyện trụ thế để độ chúng sinh ở thế giới Sa Bà này còn nhiều hơn thế. Cho nên ở đây mới Đức Phật mới tán dương khen ngợi về sức uy thần, hạnh nguyện và công đức độ sinh của Bồ Tát Địa Tạng. Vì vậy mà Ngài bảo với Quán Thế Âm Bồ Tát rằng nếu thấy có chúng sinh nào ở đời sau mà nghe thấy danh hiệu của Bồ Tát Địa Tạng, hoặc có chúng sinh nào mà nhìn thấy tôn tượng tranh ảnh của Bồ Tát Địa Tạng mà dùng hương hoa y phục cùng châu báu các vật dụng đem dâng cúng Bồ Tát, thì người đó được phúc báo vô lượng. Cho nên là vì sao mà 3 năm trở lại đây khi giảng bộ kinh Địa Tạng này, Thầy thường khuyên các Phật tử chúng ta thì nên có một cái ảnh Bồ Tát Địa Tạng. Nếu mà gia đình mà hoan hỷ thì chúng ta lập một cái ban thờ Phật, thờ Bồ Tát Địa Tạng, Bồ Tát Quan Âm là tốt nhất. Nếu mà gia đình mà chưa hoan hỷ được hết thì chúng ta có thể chỉ cần thỉnh một cái ảnh Bồ Tát Địa Tạng, nó lớn bằng cái quyển sách này thôi, có khi bằng này thôi, thế là quyển kinh này thôi, dài hơn một chút, bản ngang thì có thể bằng những bản hoặc bằng thế này. Chúng ta cũng treo lên ở trên ban thờ thần linh gia tiên chúng ta, để nơi giữa trang nghiêm là được. Hoặc nếu mà kể cả mà gia đình không cho treo lên ở giữa ban thờ, chúng ta treo ở bên cái bên đốc tường nào mà trang nghiêm sạch sẽ cũng được, đi ra đi vào chúng ta nhìn thấy tranh ảnh tôn tượng của Ngài. Và khi tụng kinh thì chúng ta cứ tụng giữa ban thờ thần linh gia tiên là nhà mình là được. Ảnh thì chúng ta để vái Ngài 3 vái trong chúng ta đọc tụng. Đấy là trường hợp mà gì? Gia đình không hoan hỷ để cho thờ ảnh của Bồ Tát Địa Tạng ở trên ban thờ thần linh gia tiên. Thực sự mà nói với các quý vị, nếu gia đình nào mà gặp được kinh bản nguyện Bồ Tát Địa Tạng, nhìn thấy tranh ảnh tôn tượng của Ngài rồi á, về mà nói với người thân, mà người thân của mình mà không tiếp nhận, không đồng ý, thì đó là biết rằng cái phúc báo của gia đình nhà ta rất là ít, rất là kém. Các cụ ngày xưa nói là chư tăng đến nhà như Phật bà giáng thế, tức là một vị sư đến nhà mà còn quý như là gì? Như Phật bà tức là Quán Thế Âm Bồ Tát đó. Chư tăng đến nhà như Quán Thế Âm Bồ Tát giáng thế đến nhà rồi. Đây thì chư tăng là đệ tử của Phật, là học trò của Bồ Tát. còn kém xa các ngài. Vậy mà nay chúng ta lại được có cái phúc đức, có nhân duyên để nhìn thấy tranh ảnh tôn tượng của ngài, mà được rước về nhà chúng ta để chiêm lễ hàng ngày, chiêm bái hàng ngày, thì đây là cái công đức, cái phúc báo là vô lượng. Cho nên thầy khuyến khích, và đặc biệt là khuyến khích các Phật tử chúng ta, nếu mà gia đình không thờ được cả một cái ban thờ Phật đầy đủ viên mãn riêng, thì cũng chỉ cần một cái ảnh của Bồ Tát Địa Tạng để lên trên ban thờ thần linh gia tiên nhà mình, chiêm lễ hàng ngày, đọc kinh Địa Tạng hàng ngày, tụng kinh Địa Tạng hàng ngày. Hoặc nếu không đọc, không tụng được, chỉ cần thì đối trước cái tranh ảnh của ngài á, dâng lên 3 chén nước hoặc 7 chén nước, thắp một nén hương, dâng 3 chén nước hay 7 chén nước, chúng ta thành tâm niệm danh hiệu của ngài 10 hơi là được rồi. 10 hơi tại sao? Tức là hít vào thật sâu, chắp tay đối trước ban thờ thần linh gia tiên với tôn tranh ảnh của ngài, là chúng ta niệm Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Như vậy là một hơi. Hơi dài thì niệm dài, hơi ngắn thì niệm ngắn, cứ đừng có cố quá. Chúng ta chỉ niệm như vậy 10 hơi như thế, chúng ta xá 3 lễ, công đức cũng đã vô lượng. Chắc chắn là người này sau này khi chết đi, trừ 5 tội ngũ nghịch, còn các tội khác chắc chắn sẽ được Bồ Tát Địa Tạng cứu độ cho. 5 tội vô gián đó là gì? Đó là tội giết cha, giết mẹ, giết các bậc thánh tăng, giết các thầy hòa thượng, các thầy thượng tọa, các thầy truyền giới cho mình đó, và đốt phá, khởi tâm ác mà phá chùa, hủy tượng. Ở thời này, thời xưa thì gọi là làm thân Phật chảy máu, nên Đức Phật bây giờ ngày nhập Niết Bàn rồi thì gọi là khởi ác tâm mà đốt tượng, đốt tranh ảnh của Phật, đốt kinh sách pháp bảo của Phật, hoặc là phá đình, phá chùa, giết hại tăng ni, vân vân. Đó thì đều thuộc vào cái tội gọi là liệt vào tội ngũ nghịch. Còn những cái tội khác như thập ác, sát, đạo, dâm, vọng, đó là 3 nghiệp về gì? Về thân. Sát, đạo, dâm, 3 nghiệp về thân, 4 nghiệp về khẩu, đó là vọng ngôn, ỷ ngữ, lưỡng thiệt, ác khẩu, và 3 nghiệp về tâm, đó là tham, sân, si. Nếu mà nó chưa tạo đến cái nỗi cực ác, đến cái nỗi cực ác, Bồ Tát vẫn cứu độ được cho chúng ta. Cho nên phương pháp này, hành trì 10 hơi niệm Phật, 10 hơi niệm danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng, sáng 1 lần, tối 1 lần. Nhớ là sáng trước khi dậy ngủ chúng ta làm 1 lần, hoặc trước khi đi làm 1 lần như vậy, lễ 1 lần như vậy. Tối chúng ta trước khi đi ngủ lễ 1 lần như vậy, sáng hôm sau thay 3 hoặc 7 chén nước đó, thắp 1 nén hương. Chúng ta cung kính xá 3 xá lễ, 3 lễ. Lễ được xuống thì càng tốt, không thì chúng ta xá cũng được. Sau chúng ta niệm 10 hơi như vậy, rồi chúng ta bắt đầu gì? Đi làm. Cũng có công đức, cũng có phúc báo vô lượng. Cho nên ở đây mới nói này, chúng tôi mới đặc biệt là tán dương và khích lệ chúng ta trong gia đình, nhà Phật tử nào cũng nên có một bức ảnh của Bồ Tát Địa Tạng. Phật tử nào cũng nên có một bức ảnh của Bồ Tát Địa Tạng. Vì sao? Vì ngài là một vị Bồ Tát, một vị Đại Bồ Tát, một vị cựu trụ Bồ Tát ở thế giới Sa Bà này. Ngài được Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và các vị cổ Phật họ ký cho ngài ở lại thế giới này để cứu độ chúng sinh ở thế giới này. Cho nên đặc biệt là những chúng sinh khổ não ở trong 3 đường ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Chúng ta biết nhà chúng ta, nhà ai mà chẳng có người mất, đúng không? Nhà ai cũng có người mất. Nếu cha mẹ chúng ta còn thì ông bà chúng ta gì? Đã mất rồi. Nếu cha mẹ còn, ông bà còn thì gì? Các cụ, các cố chúng ta gì? Mất rồi. Đó. Người thân chúng ta gì? Nhiều đời nhiều kiếp gì? Đã quá vãng rồi. Những người mất đấy, chúng ta không chắc rằng ai cũng đã được thoát hóa, ai cũng đã được đầu thai, ai cũng đã được sinh về cõi lành, cõi trời, cõi người, cõi Phật. Chắc chắn còn có rất rất gì? Nhiều những người thân của chúng ta từ nhiều đời nhiều kiếp còn đang ở trong 3 đường ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Cho nên trong kinh nói rằng người nào nhìn thấy tranh ảnh và tôn tượng của Bồ Tát Địa Tạng, cung kính chiêm bái, đỉnh lễ, cúng dường, thọ trì, trì niệm danh hiệu của ngài, thọ trì đọc tụng kinh điển của ngài được là tốt nhất. Bằng không chỉ cần niệm danh hiệu của ngài, nếu như gia đình của chúng ta, vợ hoặc chồng hoặc con cái, hoặc bố mẹ chia hoan hỷ để cho chúng ta để tụng một thời kinh ở trước ban thờ thần linh gia tiên nhà mình, chia hoan hỷ để cho chúng ta đọc tụng được chọn cả bộ kinh chúng ta chỉ niệm. Nếu mà gia đình nhà nào mà đến cái mức mà không thể nào mà bức ảnh á cũng không thể treo lên ban thờ, cũng không thể treo lên bên vách tường nữa, chúng ta có tu được không? Vẫn tu được. Nó kém hơn một chút, đó là do cái nhân trước, đời trước, kiếp trước của mình cũng bán phá tam bảo. Thậm chí mình làm cha, làm mẹ, hoặc làm chồng, làm vợ, làm con, ngăn cản người thân của mình trong việc thờ phụng ấy, trong việc tu nhân tích đức ấy. Cho nên bây giờ kiếp này người ta sinh ra người ta phá mình, oan oan tương báo không biết bao giờ mới dừng. Cho nên nay chúng ta biết điều đó, không khởi tâm ác nữa. Chúng ta chỉ nhất tâm chỉ niệm danh hiệu Ngài, không cho mình đối trước ban thờ thần linh gia tiên để lễ, để cúng dường, cũng không cho ta đi chùa nữa, không sao. Tại là giữa sân ta niệm vẫn được, quay mặt về phương Nam mà niệm, ở trong phòng ngủ chúng ta mà niệm cũng được. Ở trong phòng ngủ mà nhớ là chúng ta nên quay mặt về hướng Nam. Mặt trời mọc ở đằng gì các cụ nhà, các Phật tử nhà? Đằng Đông. Chúng ta quay mặt về phía đằng Đông thì lưng chúng ta sẽ ở đằng gì? Đằng Tây. Lưng đằng Tây thì tay phải sẽ ở đằng gì? Đằng Nam. Và tay trái sẽ ở đằng Bắc. Như vậy cứ nhìn mặt trời mọc, chúng ta đứng như thế này. Hôm nay mặt trời mọc đằng này không? Chúng ta đứng đằng này. Chỗ này đứng đằng này, chắc chắn trước mặt là đằng Đông, sau lưng là đằng Tây, phía phải đằng Nam. Vậy ngày hôm sau, từ ngày đó trở đi, cứ cái ngày gì, cứ phía Nam chúng ta quay mặt về vì Ngài ạ. Cái chú xứ của Ngài là ở phương Nam, thế giới phương Nam, tỏa mây hương, mây báu, mưa báu và gì, và lọng báu vân vân đó. Ngài, đạo tràng của Ngài là ở phương Nam của thế giới Sa Bà này, ở phương Nam của quái Nam Thiềm Bộ Châu này. Cho nên nếu mà không có cái nhân duyên để đứng trước cái ảnh tôn tượng của Ngài, chúng ta quay mặt về hướng Nam để chỉ niệm danh hiệu Ngài. Và như vậy chúng ta có thể là không cần phải ở nhà mình. Chúng ta đi nghỉ du lịch, đi chơi du lịch, đi du lịch hay đi đâu, đi nghỉ mát hay đi đâu vân vân đó, hoặc đi ra nước ngoài, đi công tác vân vân, bất cứ nơi nào. Nơi ấy không phải là nơi lý tưởng để cho chúng ta thì gọi một cái hoặc đến một cái là có ngay, tìm một cái là tới chùa ngay. Thì chúng ta cứ quay mặt về phương Nam của cái mảnh đất chúng ta, cái khu đất chúng ta đang đứng ấy. Muốn xác định thì rất dễ đâu, không cần phải la bàn. Chỉ cần mặt trời mọc, đằng Đông, đằng Tây, chúng ta đứng vào quay mặt một cái, chúng ta biết phương vị. Quay mặt về hướng Nam, chắp tay trang nghiêm, chúng ta hít vào thật sâu. Và chúng ta thì thở ra từ từ, Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát, 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 Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Thế là hết gì? Một hơi. Ta hít vào một hơi như vậy, 10 hơi như vậy thì chúng ta thì xong. Thế xong chúng ta muốn cầu nguyện cái điều gì thì chúng ta cầu nguyện. Ví dụ chúng ta cầu nguyện đi đâu đó để cho con chuyến đi của con được thuận buồm xuôi gió, được thành công, hay quan hệ ngoại giao hoặc làm ăn buôn bán gì đó. Nhưng tất nhiên quan hệ ngoại giao cái việc tốt nha, làm ăn buôn bán đừng có buôn hàng quốc cấm, đừng buôn hàng lậu, đừng buôn hàng gì hàng hại đến gì, vi phạm pháp luật là được, hại đến người khác, không làm hại đến người khác, không buôn hàng quốc cấm là được đó. Bất cứ việc gì tốt đẹp, chúng ta mong nguyện tốt đẹp cho bản thân, cho gia đình và cho xã hội. Chúng ta chỉ niệm xong, chúng ta có thể dùng lời cầu nguyện đó, hoặc chúng ta hồi hướng cầu nguyện đảo bệnh cho ai cũng được, hồi hướng cầu siêu cho vong linh cửu huyền thất tổ cũng được, vân vân. Cái thành tâm mà làm như vậy, điều kỳ diệu có thể sẽ đến với chúng ta một ngày nào đó không xa. Nếu chúng ta làm bằng tất cả cái niềm tin thanh tịnh, niềm tin chân thành ấy, thì sẽ được Bồ Tát đáp ứng lời cầu nguyện của chúng ta thôi. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy Đức Phật, đặc biệt là Ngài khuyến dụ, Ngài bảo Bồ Tát Quan Âm là đấy, đời sau đấy, nếu có chúng sinh nào á mà đối trước tranh ảnh tôn tượng của Bồ Tát Địa Tạng mà cung kính chiêm bái, đỉnh lễ, cúng dường hoa hương và y phục, nếu chúng ta có bàn thờ ở gia đình á, có bàn thờ Phật, bàn thờ thần linh gia tiên và có ảnh Bồ Tát Địa Tạng á, thì ngày nào chúng ta cũng sáng tối hoa thì héo héo thì thay, quả thì cũng thành tâm, hoa quả bánh kẹo thì thành tâm, héo héo thì thay, lâu lâu thì thay. Còn đặc biệt là cái nước cúng, nước thanh tịnh, nước sạch á, nước trong á, nước la vi, nước ấy rồi á, thì chúng ta ngày nào cũng nên thay. Ban thờ nhỏ thì làm 3 chén, ban thờ lớn thì làm 7 chén để cúng giảng ngài. Xong nếu muốn cho đất cát nhà cửa yên vui như tôi thường nói rồi, chén ở giữa thì chúng ta để riêng ra. Lễ xong buổi sáng thì chúng ta đem vẩy hết từ phòng thờ ra xuống đất cát nhà cửa hết. Còn những chén còn lại, 2 chén hoặc 6 chén còn lại chúng ta thì chúng ta cho người thân chúng ta uống. Nếu mà người thân chúng ta chưa đủ niềm tin bảo uống, uống tươi luôn họ không uống á, thì cho vào để nấu cơm, nấu canh, nấu nước. Thế là gì? Cả nhà cùng uống. Chúng ta làm kín đáo như thế, chúng ta nguyện này, cái tâm bồ đề. Chúng ta biết khi chúng ta đọc kinh, chúng ta niệm kinh, chúng ta dâng cúng cái chén nước đó, dùng cái tâm thuần tịnh, thuần thiện, tâm chân thành chúng ta, thì ở trong cái chén nước đó là nó có những cái cấu trúc, gọi là những cái, mình cứ nói nôm na là gì, ở trong chén nước đó nó đã có cái kết tinh, nó có kết tinh cái sự gì? Thanh tịnh tâm của chúng ta trong đó rồi. Như chúng tôi thường hay lấy cái dẫn chứng là nhà nghiên cứu về khoa học, tiến sĩ Giang Bản Thắng của Nhật Bản đó. Ông ấy lấy cái nghiên cứu, lấy hai cốc nước múc cùng một giếng cùng một thời điểm, hai cốc nước sạch như nhau, rót hai cốc để ra hai bên cạnh nhau. Một cái cốc nước cho thì viết cái chữ ghét vào đó, một cốc nước viết chữ yêu vào đó. Mấy tiếng đồng hồ sau thì dùng cái kính hiển vi để soi á, thì hai cái sự kết tinh gì nó khác nhau hoàn toàn. Cái viết chữ ghét á, cái sự kết tinh của cốc nước nó như mặt quỷ á, còn cái sự viết chữ yêu á, chữ yêu thương á, thì kết tinh nó như bông hoa tuyết rất là đẹp. Như bánh xe pháp luân, như hình trái tim rất là đẹp. Cho nên ở đây chúng ta nếu mà dùng gì, dùng kinh Phật, dùng tâm thanh tịnh, dùng kinh Phật, dùng câu niệm Phật, Bồ Tát á, để trì niệm vào đó thì chắc chắn cái năng lượng này nó rất là lớn. Cho nên các vị thấy có nhiều trường hợp đến chùa bệnh điên điên khùng khùng loạn tâm. Tất nhiên cái bệnh này nó do bệnh tâm linh là chính. Chúng tôi chỉ cần cho họ một cái cốc nước uống ở trên ban Phật thôi. Cốc nước cúng Phật đó rồi lấy xuống, khấn Phật, khấn Tổ, khấn Bồ Tát là xin cho bệnh nhân tên là gì đó. Nó đưa cho họ uống, uống xong có trường hợp khỏi ngay tại chùa luôn. Có trường hợp thì đỡ xong về nhà một thời gian nó khỏi. Đó. Thì có gì đâu, không có thuốc gì cả. Cái tâm chân thành. Cho nên ở đây chúng tôi mới nói với các quý vị là dùng những cái nước cúng ấy. Hàng ngày chúng ta dùng như các vật dụng như là hoa quả, hương hoa, châu báu, các vật dụng. Châu báu thì thôi, gia đình chúng ta không có châu báu thì thôi. Châu báu là chỉ cho các vật quý như là vàng, bạc, ngọc, ngà, lưu ly, pha lê, xà cừ, ma não, san hô, phách, vân vân chẳng hạn. Những cái đó là châu báu là đem cúng giả ngài. Có mà cúng giả ngài thì là quý nhất. Mà không có thì cúng giả ngài thì chúng ta cũng nhất tâm thì ngài cũng chứng thôi. Ngọc ngà châu báu cái này phải nhân duyên. Chúng ta thấy tự nhiên ai lại mang vàng mang bạc lên ban thờ để không? Để cúng không? Rất khó đúng không? Hoặc là có mấy khi có mấy người mà đang đeo cái gì? Cái sợi dây chuyền trên cổ hay đang đeo cái nhẫn đẹp trên tay mà tự nhiên nghe giảng một cái mà mang ra lên cúng như là Bồ Tát Quan Âm được không? Ít lắm. Có. Chúng ta thấy Việt Nam chúng ta cũng có những cái trường hợp đó, thường là cái lúc đang đúc chuông. Đặc biệt là lúc đúc chuông ấy, cái chùa nào mà đúc chuông ấy thì chúng ta thấy hoặc là đúc tượng ấy bằng đồng ấy, thì khi mà làm cái việc đó có khi cái vàng, cái dây chuyền vàng có khi đeo hàng mấy chỉ, hàng mấy cây ở trên gì, trên cổ hay trên tay, chúng ta sẵn sàng tuốt ra bỏ vào trong quả chuông lúc đúc chuông luôn. Việt Nam chúng ta được duy nhất cái gì? Thường cái đúc chuông là cái mà Phật tử hay phát tâm tại chỗ nhiều nhất, đúc chuông và đúc tượng, đặc biệt là đúc chuông. Thì cái tích đúc chuông nói là ngày xưa khi mà Việt Nam chúng ta có một tích, có một cái chùa, một chốn tổ rất nổi tiếng đúc cái chuông. Thì hôm đó thì có một cái ông, có một lão ăn mày, nhà rất là nghèo, ông đi ăn mày, ông xin được một cái đồng tiền xu. Đồng tiền xu ngày xưa được bằng đồng. Thì khi hôm đấy đến cái chùa đó đúc chuông thì ông cũng đến đó để xin ăn. Thì nghe thấy mọi người làm cái việc đó ông cũng biết là vì làm được cái việc đó thì rất là tốt. Cho nên ông xin từ buổi sáng được một đồng tiền. Được một cái đồng tiền xu nhỏ nhỏ ngày xưa, tiền âm dương ngày xưa. Thế ông vào thì ông cũng thông qua ban tổ chức, ông bảo là con cũng có một đồng tiền xu, nhờ ban tổ chức là thay con để bỏ vào, thì nhà chùa không cho người trèo lên trực tiếp để bỏ, mà con cũng yếu, chân tay nó yếu, nó run, nó không bỏ được. Thế cái ban tổ chức với cái ông thầy chủ trì đó lên thế nào lại nhặt thế là cái đồng tiền xu nó lại ở dưới, lúc nhặt vội vàng quá là quên bỏ cái đồng lớp đồng tiền xu vào đó, quên. Tất cả các vàng bạc của các Phật tử to to bỏ vào hết, thì còn một đồng tiền xu nó lại dính xuống dưới cái đĩa. Thế là quên, nó không nhìn thấy, vội vàng quá. Đến khi đổ ra, đổ chuông thì đến chiều, chuông nó nguội nguội đổ ra, hôm sau tháo chuông ra thủng, cái chuông thủng đúng một lỗ, đúng bằng đồng tiền. Mà chuông mà thủng thì có kêu không? Không kêu. À, không kêu. Lúc là lần thứ hai, cái chuông nó vẫn cứ thủng như thế. Thế là lần thứ ba đúc lại mới xem lại mới ở hóa ra là sót một cái đồng tiền ở trong cái đĩa, mà may cái đĩa đó mang người vào tìm nhìn thấy cái đồng tiền. Lần thứ ba bắt đầu thì cho cái đồng tiền đó vào thì cái chuông nó mới gì mới hết thủng và nó mới kêu. Đấy, cái tích nó ở Việt Nam chúng ta từ ngày xưa nó có cái tích đó của ngài Không Lộ đúc chuông. À, thiền sư Không Lộ là ngài bắt đầu ngài đúc chuông. Sau này dần dần thì chúng ta thấy bắt đầu từ đó cái tục đúc chuông Việt Nam chúng ta mới cái phần cúng dường tại chỗ duy nhất mà các Phật tử có thể là cởi vàng bạc đeo nơi cổ, nơi tay, nơi vòng xuyến, nơi tay hay nơi hoa tai, không có thương, không có tiếc, không suy nghĩ một cái gì. Còn tất cả những cái việc khác thì phải nâng lên đặt xuống nâng lên đặt xuống, cân xem nó có nên hay không. Cái này nó theo mình, cái dây chuyền nó theo mình bao nhiêu năm rồi. À, bây giờ cúng thì tiếc lắm, cúng rất tiếc. Nhưng chúng ta thấy trong phẩm Phổ Môn, Kinh Diệu Pháp Liên Hoa thứ 25, khi mà Phật nói về công đức của Bồ Tát Quán Thế Âm, đúng không? Và Bồ Tát Vô Tận Ý Bồ Tát, nghe thấy Đức Phật nói về công đức cúng dường Bồ Tát Quán Thế Âm thì công đức vô lượng vô biên. Vô Tận Ý Bồ Tát là một, cũng là một vị đại Bồ Tát, nhưng mà thì hiện là gì? Thân tướng tại gia, tức là một cư sĩ tại gia. Cho nên ngài mới đeo gì? Vàng bạc châu báu ở nơi cổ, giá trị hàng trăm nghìn lạng vàng, đúng không? Chúng ta đọc Kinh Phổ Môn thấy không? Phẩm Phổ Môn Kinh Diệu Pháp Liên Hoa, Vô Tận Ý Bồ Tát ngay khi ấy liền từ tòa ngồi đứng dậy và bạch với gì? Quán Thế Âm, bạch với Đức Thế Tôn rằng gì? Con nay cũng xin cúng dường Bồ Tát Quán Thế Âm. Liền nói rồi liền cởi chuỗi ngọc ra mà đem dâng lên Bồ Tát Quán Thế Âm, con xin cúng dường gì? Dường Bồ Tát. Và Bồ Tát Quán Thế Âm thấy thì cái chuỗi ngọc nó quý giá quá, cho nên là khước từ không, không nhận. Bồ Tát Vô Tận Ý bạch với Bồ Tát Quán Thế Âm rằng là xin ngài thương con mà nhận chuỗi ngọc này, chuỗi ngọc chân bảo pháp thí này. Bồ Tát Quán Thế Âm gì thấy quý quá cho nên khước từ, mình nhận để làm gì đâu? Người tại gia thì họ mới đeo vàng bạc châu báu để làm gì ạ? Đồ trang sức. Ai sư tự nhiên đeo gì ạ? Đeo cái chuỗi ngọc, hoặc là người xuất gia đeo cái chuỗi ngọc quý giá hàng trăm nghìn lạng vàng lấy cổ để làm gì? Không có. Phật cũng không đeo mà Bồ Tát cũng chẳng đeo. Cho nên đó, Bồ Tát thì không nhận. Quán Thế Âm Bồ Tát không nhận. Đến lúc đó thì nằn nì mãi. Vô Tận Ý bạch với Đức Phật là bạch Đức Thế Tôn, thế ngài gì ạ? Ngài Tử Vi nói với gì? Bồ Tát Quán Thế Âm thương để nhận cho chúng con, để gieo duyên cho chúng con, để hàng Phật tử tại gia chúng con, hàng cư sĩ tại gia chúng con á, được kết đại thiện duyên với gì? Với Quán Thế Âm Bồ Tát, để cung kính và cúng dường Quán Thế Âm Bồ Tát. Và chúng ta thấy phải Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chúng ta can thiệp. Trong kinh chúng ta thấy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni phải can thiệp là gì? À, này Quán Thế Âm Bồ Tát, ông nên thương Vô Tận Ý Bồ Tát và bốn chúng ở đây đây và tất cả các chúng nơi đây, để mà gì? Nhận cái chuỗi ngọc đó để gieo duyên cho các vị ấy. Và Bồ Tát Quán Thế Âm lúc đó thì nghe Phật nói như vậy mới nể quá, mới gì liền là nhận chuỗi ngọc đó thì phân làm hai gì, chia thành mấy, hai phần, một phần đem dâng lên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, còn một phần đem dâng lên tháp Đức Phật Đa Bảo. Chúng ta thấy không? Nhận nhưng mà gì? Dâng lên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni một nửa, và một nửa dâng lên tháp Đức Phật Đa Bảo để cúng gì? Cúng vàng. Phật Thích Ca Mâu Ni nhận vàng để làm gì các quý vị? Ngài nhận làm cái gì? Lại đem bố thí cho người nghèo. Và với cái thời cái Đức Phật Thích Ca Mâu Ni còn tại thế, cái việc xây chùa xây chiền là đều do gì? Tín đồ Phật tử và vua chúa quan lại họ xây cho hết, chứ không phải như tôi bây giờ, không phải như các sư ở Việt Nam chúng và sư thế giới bây giờ, là các sư bây giờ đều phải đi vận động các Phật tử. Thậm chí các vị ạ, các sư ở Trung Quốc họ còn phải đi hóa duyên. Các vị biết đi hóa duyên là đi gì không? Đi xin. Nói nôm na cho dễ hiểu đó là đi xin. Nhưng mình gọi là cho nó gì? Cho nó cung kính, cũng tôn trọng, gọi là đi hóa duyên. Nhưng thực tế là đi xin. Giống như các Phật tử ngày xưa ở chùa Khai Nguyên này này. Tôi mới về đây, các Phật tử ở đây ngày giấy có 28 Phật tử. 28 bà Phật tử. Nhưng các cụ đều là trên 70. Ngày xưa cái chùa nó dột nát, mưa dột và hỏng hết cả tượng, các cụ mới phải đi chia nhau thành 2-3 nhóm đi xin suốt, đi từ sáng đến trưa chiều tối thôi, có khi là đi cả tuần luôn, tối đâu ngủ nhờ ở đấy, cứ vật vã đến làm cái bụi, nhà nào cho gạo á thì xin gạo, nhà nào cho ngô thì xin ngô, xong rồi đem ra chợ bán đi, lại nhon nhắp từng đồng tiền lẻ như vậy để sửa lại cái chùa Khai Nguyên này đó. Đó, ở đây có cụ Lượng với cụ Chuột, các cụ ngày xưa hay đi làm cái này. Về đây tôi nghe các cụ kể là các Phật tử ngày xưa đi xin vất vả lắm. Đi xin mấy tháng mới về mới sửa được lại cái mái chùa. Đó, nó dột nát. Đó, các sư bên Trung Quốc cũng phải đi hóa duyên như thế. Đi từng nhà đến để xin. Nhưng mà thời Đức Phật còn tại thế vì cái uy đức của Phật. Cho nên vua chúa quan lại các trưởng giả và thần dân là gì? Xây chùa, xây dựng tinh xá để cúng Phật. Cho nên Phật không phải xây dựng nữa, và cái số tiền đó thì mà dâng cúng đó, Phật liền đem cho gì? Đưa cho ví dụ có quốc vương thì giao cho quốc vương, có đại thần thì giao cho đại thần, hoặc có dân chúng thì giao cho cái người phụ trách ở trong gì? Trong địa bàn đấy. Họ đem cái tiền này để mua gạo phát cho người nghèo, mua quần áo, mua chăn màn để phát cho người nghèo, vân vân. Mua thức ăn để ban cho người nghèo. Phật nhận cái đó để cho gì? Cái người giàu, như là Vô Tận Ý Bồ Tát là một đại trưởng giả, là một vị Bồ Tát tại gia, cùng với vô số các vị trưởng giả đi theo nữa, nhận, nhưng mà xong rồi lại đem ban cho người nghèo, tiêu tích phúc, tu nhân tích phúc. Chứ không bao bo giữ lấy bản thân làm gì. Nếu Phật mà giữ, thì Phật còn dạy chúng ta xả ly được nữa không? Không. Đó. Nhận nhưng mà để làm phúc, chứ không phải nhận để giữ cho bản thân. Ví dụ các quý vị Phật tử đến đây, thầy kêu gọi các Phật tử chúng ta cúng dường. Cúng dường thì thầy làm phúc, cúng dường xong rồi thầy nhận cho bản thân nữa. Thầy tích cóp, thầy làm thành sổ tiết kiệm vài trăm triệu, vài tỷ, vài chục tỷ, có đồng nào để làm thành nhiều cái sổ tiết kiệm, một vài sổ tiết kiệm, nhiều sổ tiết kiệm, thầy giữ ở trong két, thầy giữ ở trong người thầy á, và thầy nghĩ rằng giữ cái đồng tiền này để gì? Để sau này để lo phòng có chiến tranh này, hoặc ốm đau này, hoặc là không tu được mình về mình có tiền để tiêu này, vân vân chẳng hạn. Như thế thì có được không? Không được. Chắc chắn là không được. Cho nên các Phật tử có cúng dường, có phát tâm thì chúng ta thấy tất cả đều đem xây dựng, đều đem làm công việc Phật sự ở chùa. Cái gì ở chùa, ví dụ như là tất cả những các thứ ở chùa đây, các vị đừng có nghĩ rằng những cái xe ô tô là xe của thầy nhé. Không, tất cả cái đó đều là của chùa, không phải của cá nhân nào cả. Tất cả những cái đồ dùng ở trong chùa này, như máy quay phim hay là vân vân, hay là pháp bảo vân vân, tất cả là tranh ảnh tôn tượng, không phải là của thầy, tất cả đều là của chùa. Thầy chết đi thì sau này, bao giờ thầy chết đi, bất cứ lúc nào thì tất cả cái đó, tất cả những cái vật dụng ở trong ngôi chùa Khai Nguyên này đều thuộc về chư tăng và nhân dân ở khu vực này. Đó. Chứ không phải là của riêng cá nhân. Không có người thân của thầy cũng không thể đến đây để đòi được. Ngày xưa sư ông là người nhà tôi ở đây mua cái này sắm cái nọ kia, bây giờ tôi mang về, sư ông mất rồi tôi mang về nhà tôi, không có cái chuyện đó. Chắc chắn không bao giờ có chuyện đó. Đấy. Cho nên ở đây chúng ta mới thấy Quán Thế Âm Bồ Tát, ngài khước từ không nhận, nhưng mà ngài lại nhận rồi là đem dâng lên trên Đức Phật. Ở đây các quý vị Phật tử, nhiều Phật tử đem cúng thầy cũng rất nhiều những cái đồ riêng. Đồ riêng tư cúng dường cũng rất là nhiều. Thuốc thang, vật dụng hàng ngày, có những cái đồ dùng thì có thể rất là quý. Nhưng mà xong rồi có những trường hợp gì, ví dụ quần áo cũng nhiều thì mặc một lần thôi, lấm qua một lần để cho gì, Phật tử họ có phúc, cho họ vui, họ có phúc. Thậm chí có lần người ta cúng cái áo dạ, áo dài rất là đẹp. Cái áo dạ đẹp lắm, nó phải mấy triệu đồng. Mình thì không quen mặc cái áo nó đắt tiền như thế. Áo bảo là gần chục triệu đồng. Về đến bảo là áo tốt lắm, mà đúng áo tốt thật, cái áo lông rất là tốt. Nhưng mà sức đi mặc áo lông làm sao được. Áo lông là áo lông thật, áo bằng lông con gì ạ, con cừu. À, bên ngoài thì da, bên trong thì lông con cừu. Lông cừu, bảo là áo lông quý lắm. Có gần chục triệu, 9 triệu mấy. Nhà sư mặc áo lên sao được? Không mặc được, cho nên thì mình phải gì? Lấm vào một lần xong rồi thì cái đợt mà làm từ thiện trên Điện Biên đó, mình nhẹ nhàng mình cho vào cái túi đen đen, mình cho xong mình nhẹ nhàng mang xuống đặt vào trong giữa cái đám quần áo các Phật tử mà mang đi từ thiện đó. Ai mà vớ vào cái đó thì như là bắt được vàng. À, áo gần chục triệu. Thầy vừa lấm qua một cái để chúc phúc cho họ thôi. Đã đem xuống nhẹ nhàng một mình tự làm thôi, không cần để cho ai biết cái việc đó. Nay mới nói với chúng ta cái điều đó thôi. Đó. Thế cái đồ như thế mình còn không dám dùng cơ mà. Vì nói thì nó sai với lời Phật dạy. À, đồ lông thú hoặc da thú. À, thì mình đồ thật đó thì tăng ni vì lòng từ bi cho nên thì không nên dùng. À, Phật tử tại gia thì chúng ta cũng không nên dùng là tốt nhất. Cái dùng những cái đồ họ làm giả da hoặc là giả lông thú thôi, những cái đồ bằng sợi hóa học họ làm thôi thì được, mình cũng nên tránh đi. Đó, cho nên ở đây này nói là Phật nói rằng dùng các châu báu, các vật dụng để cúng dường. Thì thầy đang nói là Việt Nam chúng ta thì ngoài việc đúc chuông ra thì những cái khác đúc chuông đúc tượng ra thì chúng ta cúng dường trực tiếp như thế được. Nhưng mà đạo tràng chúng ta cũng có một Phật tử giấu tên giấu mặt. Cứ vài pháp hội thì lại có một cây vàng bỏ vào trong hòm công đức. Không biết là ai. Cúng hẳn một cây vàng luôn, một cái cây vàng mà cái cây vàng 4 số 9 đó. Cây vàng 4 số 9 rất quý đó. Các sư cô đi mở hòm công đức là cứ vài pháp hội, cách không phải pháp hội nào có một lần đâu, cứ vài pháp hội lại thấy một cây vàng hoặc là thấy một vài chỉ vàng, cái nhẫn đeo tay á, bỏ vào trong đó, ba la mật, không biết là ai, thầy cũng không biết là ai, đến hôm nay thầy cũng không biết là ai, chỉ nghe các sư cô nói quản lý cái vị này nói rằng được mấy cây vàng như thế rồi, còn cái chỉ vàng thì được khá nhiều rồi, cái nhẫn á, không biết ai. Cúng dường ba la mật. À. Đấy gọi là gì? Gọi là cúng dường một cách là chân thành nhất, công đức thì nhiều nhất. Tất nhiên chúng ta cúng dường mà chúng ta còn chấp vào tướng thì vẫn có công đức, vẫn có phúc báo lớn. Chấp vào tướng là sao? Tức là phải gặp bằng được thầy trụ trì này, hoặc là gặp bằng được các quý thầy này, ghi vào sổ này, yêu cầu làm bia này, công đức này. Là ghi giấy công đức vân vân này để mang về cho người nhà biết này, thì vì có thể người ta gửi thì mình phải đương nhiên phải lấy giấy công đức về cho họ để cho họ biết là gì, mình đã đem cái việc làm của họ đến tận tay nhà chùa và đã có giấy công đức gì, giấy công đức giống như một cái giấy chứng nhận của nhà chùa đã là gì, đã công đức cho Phật tử này, đã công đức ở chùa này, không có sợ người ta hiểu lầm mình, người ta sợ là không biết cái đồng tiền của người ta có đến được nhà chùa thật không, đúng không? Nhiều người không đi được họ gửi mình, họ lại có khi họ lại cứ chắc lép lép là như thế. Không biết đồng tiền có gửi đến nhà chùa thật không? Bảo cúng phó tượng Địa Tạng ấy, một cân ngọc để làm tượng Phật ngọc ở chùa chẳng hạn, thì không biết có đến được không? Thì nay chúng ta gì? Thôi bảo đây họ vắng mặt cho nên xin các quý thầy cứ ghi cho họ một cái giấy công đức. Con về con đưa cho họ. Đưa cho họ thì họ thấy giấy công đức là có chữ ký của thầy chủ trì, có chữ viết ở đó, tất cả công nhận ở đó rồi. Có nghĩa là đồng tiền của họ đã đến tận nơi và họ thì sinh tâm hoan hỷ. Như vậy 10 phần công đức họ cũng được 9 phần rồi. Hoặc thậm chí được 9,9 phần rồi. Còn chúng ta mà để cho còn một chút nghi ngờ đó, thì có khi thì 10 phần thì chỉ được có 1-2. Đó, cái đấy nó cũng là cái ấy nhé. Thậm chí họ bảo không lấy nhưng mà chúng ta thì nếu người ta gửi, mình vẫn cứ lấy cho họ một cái giấy công đức để cho tâm họ hoan hỉ. Không có nhiều người họ cứ chắc lép lép, miệng họ không nói ra nhưng trong tâm họ sẽ gì ạ? bắt đầu sẽ nghĩ. Cho nên cái này nó tế nhị trong cuộc sống. Ở đây, đấy thì đang nói về cúng dường châu báu. Xem, tí nữa có ai dám cúng dường châu báu không? Nâng lên đặt xuống có dám cúng dường châu báu không? Đó. Cái gì chúng ta quý nhất? Thường đeo ở bên mình. Mà chúng ta thì khi hiểu được cái công đức phúc báo cúng dường Bồ Tát Địa Tạng, Bồ Tát Quan Âm á, hai vị đại Bồ Tát này, đặc biệt là Đức Phật gì tán dương khen ngợi về công đức cúng dường các ngài. Và cho nên đây cụ thể đây là để nói là cúng dường châu báu và các vật dụng lên Bồ Tát Địa Tạng, công đức vô lượng. Cúng dường Phật nữa thì công đức gì càng vô lượng nữa. Cúng dường Phật càng vô lượng nữa. Đặc biệt là đạo tràng chúng ta bây giờ đang gì ạ? Đang phát động, đang phát nguyện gì? Chuẩn bị hướng tới để chúng ta thỉnh ngọc và tạc một cái pho tượng yểm tâm tôn tượng Đức Phật A Di Đà vì hòa bình thế giới. Làm được pho tượng đấy gì? A Di Đà vì hòa bình thế giới. Trang nghiêm to lớn nhất khu vực Đông Nam Á như vậy đã là gì? Đã là một công trình văn hóa thế kỷ của Phật giáo Việt Nam, của dân tộc đất nước Việt Nam chúng ta rồi. Một đất nước có thể gọi là rất sùng mộ Phật giáo. Trên 2.000 năm lịch sử rồi. Từ khi Phật giáo du nhập cho đến nay, các vị quốc vương đại thần, các nhà lãnh đạo, tổ chức chính trị phần lớn là đều gì? Tôn sùng Phật Pháp. Có nhiều thời đại Phật giáo được coi là gì? Là quốc đạo ở Việt Nam chúng ta. Bây giờ ở thời buổi này tuy không gọi là Phật giáo là quốc đạo, các tôn giáo là tự do bình đẳng trước pháp luật của nhà nước, nhưng chúng ta thấy là cũng được sự quan tâm đặc biệt của Đảng, của nhà nước, của chính phủ chúng ta đối với công tác gì tôn giáo nói chung và đặc biệt Phật giáo của chúng ta. Chúng ta thấy là cái này cũng là một cái điều mà chúng ta phải tri ân. Cho nên á, chúng ta thấy nếu mà không phải cái thời kỳ này thì cả đạo tràng chúng ta có chung tay góp sức, mọi người có mang tiền đống, tiền tỷ lên đây á, mang tiền tấn lên đây á, cũng không thể xây được. Đảng nhà nước không ủng hộ, chúng ta không xây được. Các cấp chính quyền địa phương không ủng hộ, không cho phép, chúng ta không xây được. Bà con nhân dân ở sở tại đây không đồng lòng, chúng ta gì cũng không xây được. Thầy có ba đầu sáu tay, có thần thông bay lên trời, lặn xuống đất cũng không thể xây được. Đó. Cho nên đây gọi là một đại phúc đức, một đại nhân duyên đối với Phật giáo Việt Nam chúng ta. Đặc biệt là ở Phật giáo khu vực ở phía Bắc chúng ta. Chúng ta thấy xây dựng đại tượng chưa xong, nhưng mà bằng sự gia trì của Phật, của Bồ Tát, của hộ pháp thiện thần Thiên Long Bát Bộ, chúng ta nhìn một cái ngôi chùa mới xây có phát triển có mấy năm nay mà cái lượng Phật tử, đặc biệt là giới trẻ, họ về họ chiêm bái, họ đỉnh lễ, họ quay phim, họ chụp ảnh, họ gần gũi thân cận Tam Bảo, phải nói là gì, có thể nói bây giờ là số một ở Việt Nam chứ không phải là có nhiều đâu. Qua cái lễ tháng Vu Lan tháng 7 vừa qua, chúng ta thấy thanh niên 18, đôi 10, 25, 30, giới trẻ trẻ, đa số là giới trẻ. Sau rồi mấy bác ở từ trên Ban Tôn giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Dân vận Trung ương về để ăn cơm với tôi, các bác ấy nói là đáng lẽ ra nếu mà thầy làm chính trị chắc phải thầy phải làm gì? Thầy phải làm trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương mới đúng. Còn cái bác làm dân vận thì bác phải làm, nếu mà làm chính trị thầy phải làm trưởng Ban Dân vận Trung ương mới đúng. Tôi cười tôi bảo không, trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương có các bác, có rất nhiều bác làm được. Trưởng Ban Dân vận Trung ương cũng nhiều bác và có rất nhiều bác làm được. Nhưng cái ban ông sư như tôi ấy, thì rất ít người muốn làm, cho nên thôi cứ để tôi làm ông sư. Ban thì có ghế, mà có ghế thì rất nhiều người thích ngồi. Còn ông sư trong chùa thì chả có cái ghế nào cả, từ đi bắc đến mà ngồi. Cho nên ngồi lê, ngồi la, ngồi bò càng dưới đất cũng phải ngồi. Cho nên thôi cái ban ông sư này để cho tôi làm ban ông sư là tốt nhất. Kêu các bác như thế. Vì các vị bảo rằng gì? Đang nhìn cái hội trường hơn chục ngàn người, tại sao sao từ ở trong nhà ngoài sân mà họ lại ngồi trang nghiêm, ngồi ngay thẳng, ngồi im tăm tắp như thế. Hàng chục ngàn người, hơn chục ngàn người, ngày đông nhất phải đến 16, 17 ngàn người ăn cơm. Ngày ít nhất là khoảng 15 ngàn người ăn cơm. Có hàng chục ngàn người ngồi trong các hội trường ở trong này, hội trường ngoài sân, hội trường tầng 1, hội trường tầng 2. Ngày thứ 3 còn có máy chiếu, ngày thứ nhất, thứ 2 còn không có máy chiếu ở ngoài sân nữa. Thế mà họ vẫn cứ ngồi, chỉ nghe thấy tiếng gì. Ông thầy ông giảng thôi mà không thấy mặt mũi ở đâu. Nhưng mà họ vẫn ngồi rất trang nghiêm, vẫn ngồi đến gì 2 tiếng rưỡi đồng hồ nghe giảng. Và tụng kinh thêm 1 tiếng rưỡi nữa, vị trí là 4 tiếng đồng hồ từ nghe giảng cả làm lễ. 4 tiếng đồng hồ và họ vẫn ngồi im phăng phắc. Cho nên các bác ấy bảo là nếu mà làm công tác dân vận thì đó chính là gì? Công tác dân vận tốt nhất. Nếu là công tác tuyên giáo thì đó chính là gì? Công tác tuyên giáo tốt nhất. Và nếu là công tác mặt trận là sao ạ? Khối đại đoàn kết toàn dân, thì các bác bảo là đấy là khối đại đoàn kết tốt nhất. Cho nên ở đây thì chúng ta thấy vì sao đạo tràng chúng ta cũng được các cụ, các bác lãnh đạo từ trung ương tới địa phương ủng hộ nhiều như thế. Vì thực sự mà nói chúng ta cũng đem lại lợi ích cho gì? Cho dân tộc và cho đất nước. Các Phật tử chúng ta sống với nhau yêu thương hòa thuận, tức là chúng ta đang góp công để xây dựng cái sự thái bình thịnh trị cho đất nước Việt Nam chúng ta. Các Phật tử chúng ta không tranh giành, không đấu đá, không cấu xé, không giết hại lẫn nhau. Phật tử chúng ta hòa thuận với các tôn giáo bạn, không gây thù kết oán với các tôn giáo bạn, và không chống đối lại đảng nhà nước, vân vân. Đó chính là chúng ta đang gì? Góp phần tích cực để xây dựng đất nước Việt Nam chúng ta ngày càng hòa bình, phồn thịnh vậy. Họ thấy rõ điều đó. Tôn chỉ mục đích của đạo tràng chúng ta là làm điều đó. Nhưng mà cũng phải nói với các quý vị ở đây, không biết hôm nay có vị nào đến ngồi đây không? Vừa qua là có một số vị về báo cáo lại với cấp trên của mình những cái thông tin thất thiệt, tức là không tốt, sai sự thật. Các vị nếu báo sai sự thật như thế thì nên xem lại cái nhân quả. Mình còn vợ, còn con, còn bố, còn mẹ, và còn cuộc sống của mình nữa. Chúng tôi chỉ cần yêu cầu các vị báo hóa thật thôi. Đến đây nghe chúng tôi giảng như thế nào, nghe chúng tôi nói như thế nào, và nghe chúng tôi hành động như thế nào. Chỉ cần các vị báo cáo thật với cấp trên của mình rằng cái ông sư ấy làm như thế, và để cho cấp trên của mình có cái nhìn đúng đắn và đưa ra cái sự phán xét gì chuẩn mực. Đừng vì một cái gì đó riêng tư nói sai sự thật, nhân quả không thể lường được. Một câu chuyện hiện nay vẫn còn nhân chứng sống hiện nay cũng đang vẫn còn. Tôi biết được câu chuyện này, và có thể Phật tử nay hôm nay cũng bà vợ vẫn còn đang ở trong đạo tràng này. Ngày xưa cái thời cách mạng văn hóa, ông chồng làm cũng cán bộ khá cao, phải ký một cái giấy quyết định là phá chùa và hủy tượng. Ông không muốn làm, nhưng mà vì đã là cán bộ thì cấp trên bảo thì mình phải gì, phải nghe. Cho nên ông này đã ký một cái quyết định ấy. Sau khi ký xong ông cũng không đến, nhưng mà cấp dưới đi thi hành, và ngôi chùa đó bị phá, tượng Phật đó cũng bị phá. Toàn bộ ngôi chùa và tượng Phật đó đều được san phẳng, đều bị san phẳng. Một thời gian sau khi về hưu, ăn năn hối hận, cho nên thì ông đã sám hối và quy Tam Bảo, phát nguyện làm Phật tử. Vợ cũng là Phật tử, gần như cả gia đình đều là Phật tử. Nhưng mà sau này khi làm Phật tử thì đưa các Phật tử đi lễ ở các nơi rất là nhiều, Bắc Trung Nam, hô hào đi cúng dường Tam Bảo, cúng dường chư tăng các nơi, gia đình rất đoàn kết rất an vui, rất hạnh phúc. Nhưng chỉ có một lần đưa đoàn đi cúng giàng, đi tùy hỷ trường hạ, đi cúng giàng xong rồi kết hợp đi du lịch. Mọi khi đoàn đi thì toàn cho đoàn ăn chay, nhưng lần này đi thì tự nhiên ông lại đốc chứng thế nào, ông lại cho đoàn gì ạ? Ăn hải sản ở Quảng Ninh, mà đích thân là gì? ăn cái con tôm biển nó rất to, nó rất là ngon. Thế cho đoàn ăn hải sản, ăn xong về mà cái bắt đầu là người ông nó ốm xong bắt đầu nó cứ nổi cái mẩn ngứa lên, và dần dần là gì, cứ nói làm nhảm, nói nhảm, và thành điên khùng loạn tâm. Bây giờ nằm liệt giường liệt chiếu một mình, không đi lại được, khổ sở vô cùng. Đấy gọi là gì, muốn chết không được, muốn sống cũng chẳng xong. Chúng ta thấy khi ăn năn sám hối làm phúc á thì rất là tốt, nhưng chỉ cần một sai lầm nhỏ thôi, nghiệp chướng oan gia trái chủ nó đến, hộ pháp thiện thần người ta quay lưng bỏ đi, thì oan gia trái chủ nó đến thì nó báo oán. Cho nên hãy nhớ rằng nhân quả không sai. Tôi không cần các quý vị đến đây ngồi nghe xong rồi phải về phải nói là gì, ông ấy tốt lắm, không cần. Tôi chỉ cần nói đúng sự thật. Ủy ban trên các quý vị còn có rất nhiều những người khác họ biết những việc làm của chúng tôi nữa, chứ không phải là các vị báo cáo cho cấp trên của mình và cấp trên của mình nói. Vì vừa qua tôi biết có mấy cái thông tin, mấy cái văn bản chỉ đạo không tốt về đạo tràng của chúng ta. Tôi cũng đã nói cái điều này với mấy cụ ở trên rồi. Nói là không tốt thì các quý vị sẽ phải lãnh cái hậu quả về nhân quả các quý vị thôi. Còn vợ, còn con, còn gia đình, cuộc sống còn dài lắm. Không phải nó chỉ có một vài ngày tới, một vài năm tới đâu. Hôm nay chúng ta còn đang công tác, còn đang làm công việc, chức trách của xã hội, chúng ta cứ làm cho nó gì, cho tốt. Nhưng phải làm đúng. Đừng vì một cái gì đó mà nói sai, làm sai, hiểu sai, nghĩ sai, báo cáo sai. Đối với một thầy tu á, nó không đơn giản như chúng ta ngoài xã hội tranh giành đấu đá lẫn nhau với một cái ghế đâu. Khác nhau một trời một vực. Chúng tôi cũng chỉ mong rằng các vị nói cho nó chuẩn thôi. Không cần các quý vị phải nói tốt về chúng tôi, vì tốt hay xấu, có mọi người gì? Trên có Phật Bồ Tát biết, hộ pháp thiện thần Thiên Long Bát Bộ biết. Dưới thì có gì? Các hàng tín đồ Phật tử, những người có tâm mộ đạo người ta biết. Ở giữa thì chắc chắn gì? Cũng có gì? Các cụ, những bậc có trí tuệ, những người nhìn thẳng vào sự thật họ cũng biết. Cho nên chúng ta có nói dối. Nếu các vị tôi làm không tốt, các vị có nói dối, báo cáo cấp trên của mình là ông ấy làm rất tốt, nhưng một thời gian sau thì cái đuôi không tốt nó cũng sẽ lộ ra. Nếu chúng tôi làm gì có lợi ích cho dân tộc, cho đất nước, các vị báo cáo vì một cái lý do nào đó báo cáo lên là chúng tôi làm không tốt, thì cái việc tốt chúng tôi nó vẫn không mất đi ở trong lòng dân. Điều đó điều quan trọng nhất. Bác ngày xưa bác thường nói là lấy dân làm gốc. Chủ tịch Hồ Chí Minh và chuẩn hôm nay chính là ngày gì ạ? Ngày gì? Ngày Quốc Khánh mùng 2 tháng 9. Chúng ta là một người con sinh ra ở đất nước Việt Nam này, ở trong chế độ này. Chúng ta lấy gì? Lấy Chủ tịch Hồ Chí Minh là vị cha già của dân tộc chúng ta. Mặc dù chúng tôi đi tu, đi xuất gia, nhưng cái tâm của chúng tôi vẫn gì? Vẫn cung kính, vẫn tôn trọng. Tôn trọng Ngài như là một vị Bồ Tát vậy. Trên thì chúng tôi cung kính Phật, cung kính gì? Bồ Tát. Và chúng tôi cũng tôn trọng Ngài như vị Bồ Tát. Cho nên việc Ngài đem lại lợi ích cho gì? Đất nước, cho dân tộc này, chúng tôi cũng phải góp sức để xây dựng lên chứ. Nhưng mỗi người bằng một cách. Các quý vị có thể bằng cách này, chúng tôi bằng cách khác. Các quý vị có thể làm ra sản phẩm để gì? Để phát triển trực tiếp đất nước, nhưng chúng tôi thì cũng có cái cách để làm cho con người, hướng thiện, làm việc thiện, không phá đi cái để cái sản phẩm các quý vị làm ra, mà còn biết bảo vệ, biết giữ gìn và biết phát huy cái sản phẩm các quý vị làm ra đó nữa. Xã hội này không phải một ai có thể xây dựng được lên, không phải một người nào có thể, một tổ chức nào có thể xây dựng được. Tôi nói kể cả gì, xã hội này không phải là mình Đảng Cộng sản Việt Nam xây dựng lên cái đất nước này, mà còn phải gì, các tổ chức chính trị xã hội và các tầng lớp nhân dân xây dựng lên nữa. Bác khi còn sống bác nói như vậy mà. Đảng chỉ là người lãnh đạo, còn xây dựng đất nước. Ngày xưa chúng tôi đi học thì nghe người ta ví Đảng là một con thuyền lớn, còn dân á thì ví như gì để chở thuyền nhỉ? Như nước vậy. Dân như sức nước, còn Đảng như gì? Như con thuyền vậy. Thuyền mà không có nước thì thuyền chẳng làm được cái gì, mà nước mà không có thuyền á thì cũng không thể chở khách được qua bến bờ bên kia. Đó. Cho nên cái này thì các quý vị biết rằng chúng tôi đã ngồi trên bục giảng này, chúng tôi biết tri ân đất nước chứ. Chúng tôi có gì ạ? Có tứ trọng ân mà. Phật dạy chúng tôi biết tứ trọng ân, trên thì ân quốc gia, ở trên thì ân thiên địa, dưới thiên địa là ân quốc gia, xã hội tri ân. Dưới thiên địa mới đến thầy tổ chúng tôi, dưới thầy tổ chúng tôi mới đến đàn na tín thí. Lúc nào chúng tôi chẳng nhớ. Đó. Hôm nay tiện đây thì cũng nói như vậy, để có các quý vị nếu mà ngồi đây ấy, thì chúng tôi chỉ yêu cầu và mong rằng các quý vị nghe như thật, báo cáo như thật, và có cái suy nghĩ gì đúng đắn như thật với cấp trên của mình thôi. Còn nếu các quý vị mà cố tình không làm thì chúng tôi không chịu, chúng tôi không thể can thiệp cái gì hơn. Nhưng các quý vị nhớ là gì, nhân quả ba đời, nhân quả là có thật. Ở trong Phật giáo Đức Phật nói nhân quả là có thật. Còn vợ, còn con, còn chồng, còn con, còn gia đình, còn bố mẹ, hôm nay còn khỏe hay nghĩ đến ngày mai nằm rên khử khử trên giường bệnh, hôm nay còn gì, đang là công tác hay nhớ ngày mai nghỉ hưu, hôm nay còn mạnh khỏe hay nhớ ngày mai gì chúng ta nằm trên giường bệnh, hôm nay còn gì, hơi thở hay nhớ ngày mai chúng ta gì, tắt hơi thở đi. Đến ngồi trong cửa chùa rồi, thậm chí còn ăn cơm trong cửa chùa rồi, thì nên gì? Cũng nên nghĩ một chút tới nhân quả như vậy. Mặc dù chúng ta làm công tác có khác nhau, có đường lối suy nghĩ và hướng đi khác nhau, nhưng cái đích đến đều là đem lại an vui cho gì? Cho dân tộc, cho đất nước của mình thôi. Rồi tiếp theo ở trong kinh này, Đức Phật nói là nếu mà người đem dâng cúng Phật, đem dâng cúng Bồ Tát, địa tạng, những cái đồ châu báu vật dụng như vậy, thì công đức vô lượng trải qua muôn nghìn ức kiếp. Nếu đem hồi hướng đạo vô thượng Bồ Đề, đem hồi hướng đạo vô thượng Bồ Đề tức là hồi hướng gì ạ? Để thành Phật. À, đem hồi hướng để cầu nguyện sớm được thành Phật đó. Nguyện cho tất cả pháp giới chúng sinh cùng đều thoát ly sinh tử, đó chính là gì? Nguyện hồi hướng nguyện Bồ Đề. Phát nguyện và hồi hướng Bồ Đề, đó chính là nguyện cho tất cả pháp giới chúng sinh đều được thoát ly sinh tử. Hôm nay chúng ta nguyện chưa được thành tựu, mai chúng ta nguyện, đời này chúng ta nguyện chưa được thành tựu, đời sau chúng ta nguyện, đời sau chúng ta nguyện chưa được thành tựu, đời đời kiếp kiếp chúng ta nguyện, và tu tâm dưỡng tính dần dần cũng sẽ được thành tựu. Cho nên người phát tâm Bồ Tát, chúng ta thấy Địa Tạng Vương Bồ Tát, Ngài phát tâm trải qua hằng hà xa số kiếp như vậy, mà nay Ngài mới vẫn đang trụ ở trong ngôi vị gì ạ? Đẳng giác hoặc Bổ Sứ Bồ Tát. Không thể một sớm một chiều mà thành Phật ngay được các quý vị. Không thể một đời một kiếp tu hành mà có thể bảo thành Phật thành Tổ ngay được các quý vị. Chúng ta được đến ngồi ở trong ngôi chùa này, phải nói rằng nhân duyên với Phật Pháp cũng đã bao đời rồi. Tôi nhớ một vị thầy nào trong một bài giảng, các thầy có nói, tôi không biết thầy trích ở đâu, nhưng mà tôi nghe vị thầy nói, một vị thầy rất nổi tiếng, thầy giảng, thầy nói là gặp nhau ở ngoài đường, chỉ cần nhìn đi qua nhau, nhìn thấy nhau, liếc thấy nhau, nhìn thấy bộ mặt của nhau hay tấm thân của nhau, nhìn liếc qua gặp nhau một lần ngoài đường thôi, mình đã trải qua gì ạ? hàng trăm năm tích phúc rồi. Hàng trăm năm tích phúc, hàng trăm năm gì? Tu nhân tích đức rồi mới gặp nhau thoảng qua một lần ở ngoài đường. Mình ngồi được với nhau một gì? Một chút nói chuyện được với nhau một tí. Chúng ta đã gieo duyên với nhau hàng gì? Hàng nghìn kiếp rồi các quý vị. Mà chúng ta lại ngồi trong một cái đạo tràng như thế này nữa. Hoặc nghe thấy gì? Chúng tôi giảng qua các băng đĩa giảng hoặc qua trực tuyến, vân vân. Hôm nay hoặc mai sau, các quý vị nghe mà tin được, mà phát tâm gì? Hoan hỷ, phát bồ đề tâm được. Thọ trì đọc tụng kinh bản nguyện của Bồ Tát Địa Tạng được. Y giáo phụng hành được. Thì đó là cái nhân chúng ta đã gặp nhau gì? Trong vô lượng kiếp rồi. Đã từng theo nhau đắp đổi làm thầy trò, làm bạn đạo gì? Hàng vô lượng kiếp rồi. Nhưng chúng ta vẫn chưa đủ để thành Phật. Chưa đủ để thành Phật. Chúng ta mới chỉ đang dừng lại ở con đường gì? Cầu đạo và hành Bồ Tát đạo. Chúng ta đi nghe Pháp, tức là chúng ta đang ở trong giai đoạn gì? Cầu đạo. Còn chúng tôi ngồi trên tòa giảng để giảng giải kinh Phật cho chúng ta nghe, khuyến hóa chúng ta để làm việc thiện. Đó chính là gì? Là hoằng đạo, là hành đạo, là hoằng pháp. Không phải ngẫu nhiên mà chúng ta nghe mà có thể tin nhau được, nhìn thấy nhau mà có thể cảm nhận được. Nghe thấy chúng tôi nói mà các vị có thể hoan hỷ được. Đó. Cho nên chúng tôi tin rằng cái lời nói của một vị thầy đó là đúng. Đúng với bản ý, đúng với lời Phật dạy ở trong gì? Tam Tạng Thánh Điển Kinh Luật Luận. Cho nên ở đây, Đức Phật mới nói là nếu mà thiện nam tín nữ nào đối chức tranh ảnh tôn tượng của Bồ Tát Địa Tạng, biết cung kính cung giảng như thế rồi, biết đem tâm hồi hướng vô thượng Bồ Đề, thề độ cho tất cả chúng sinh đều thoát ly sinh tử rồi á, thì Phật nói những thiện nam tín nữ ấy quyết chắc sẽ thành gì? Sẽ thành Phật. Đó. Quyết chắc sẽ thành Phật. Nhưng có cái thành sớm hay thành muộn mà thôi. Cho nên là tất cả chúng ta ở trong này, cho dù hôm nay chúng ta tu tập chưa được tinh tiến, ngày mai chúng ta có đọa vào A Tỳ Địa Ngục đi chăng nữa, nhưng mà ngày kia chúng ta sẽ gì? Lại tiếp tục sẽ được hết tội trong khổ địa ngục. Chúng ta tiếp tục đi ra và lại tu tập tiếp. Giống như Đề Bà Đạt. Đạt gì nhỉ? Đạt Đa. Làm thân Phật chảy máu. Cả đời của ông Đề Bà Đạt Đa chỉ tính chuyện để hại Phật thôi. Khi còn ở tại gia làm thái tử thì chuyên là gì ạ? Tính cái cớ để hại anh thôi, đúng không? Lúc lớn lên thì cả hai người đều yêu một cô gái, đó là Gia Du Đà La. Hai người đều thi thố tài hoa để cưới Gia Du Đà La làm vợ, nhưng mà gì? Đề Bà Đạt Đa không được, cho nên càng thù hận gì anh của mình hơn. Tất Đạt Đa là Thái tử Tất Đạt Đa chính là Đức Phật sau này xuất gia thành Phật đó. Và trước đây là Thái tử, khi chưa thành Phật thì gọi là Thái tử Tất Đạt Đa. Còn Đề Bà Đạt Đa là con ông chú. Thái tử Tất Đạt Đa là con của ông gì? Ông bác. Như vậy là hai anh em con chú con bác với nhau. Vậy mà đứa em lúc nào cũng hiểm khích với anh. Anh xuất gia thành Phật rồi. Nếu mà nó ở nhà thì không sao, này nó gì, nó cũng muốn xuất gia để nó thì thành Phật như anh. Để mà ra chúng ta biết sau khi xuất gia, lúc đầu xuất gia cho tu hành cũng rất tinh tiến các quý vị nhé, rất tinh tiến. Ông ấy có trí tuệ rất là cao thâm, nhưng mà sau này đi vào lạc vào con đường tà đạo. Ông tu hành cũng chứng được năm pháp thần thông rồi, chỉ có mỗi lậu tận thông là chưa được thôi. Thiên nhãn thông ông đã chứng được, thiên nhĩ thông đã được. Thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông cũng được, túc mệnh thông cũng chứng được. Đó chúng ta thấy thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, túc mệnh thông, đó, những cái thần thông đó ông chứng được. Duy nhất có lậu tận thông là ông chưa chứng được. Vì chưa chứng được lậu tận thông cho nên ông chấp mắc vào cái thần thông của ông chứng được. Cái sự tu tập tinh tiến của ông ấy có được, cho nên ông 5 lần 7 lượt ép Phật là nhường cái ngôi gì giáo chủ lại cho ông ấy, nhưng Đức Phật nhất định không nghe. Vì Phật không nghe cho nên ông đã gì tìm cách để hại gì hại Phật. Bàn với vua A Xà Thế, đào hầm trông để cho Phật và chư tăng gì ngã xuống hầm trông để chết, cho thuốc độc cực độc vào cơm để cúng dường Phật và chư tăng để Phật và chư tăng ăn xong để chết, nhưng hố trông cũng không làm hại được Phật, cơm độc cũng không làm hại được Phật. Rồi ông gì, bà đã xả thế cho voi uống rượu say, thả voi say ra để cho voi giày xéo Phật và chư tăng chết. Nhưng mà đàn voi say đến đâu thì say, khi đến trước sòng sọc chạy tới, Phật chỉ cần giơ bàn tay ra liền là gì, năm con sư tử chúa hiện ra trước mắt, và chỉ cần giống lên một cái tiếng giống con sư tử thôi, tất cả đàn voi say gì hứng lại và quỳ mọp xuống đất. Cho nên chúng ta thấy đó, Tỳ Bà Đạt Đa 5 lần 7 lượt tìm mưu chọn kế để hại Phật như vậy, dùng voi say không được, ông ấy tức quá là biết là hôm đấy Phật sẽ về núi Linh Thiếu để ngự, cho nên ông lên trên chạy về, ông đi đường tắt, ông chạy lên núi trước. Có một cái hoàn đá nó rất là treo leo, hàng ngày ông đi qua ông thấy rồi. Hôm nọ năm ngoái vừa rồi đi sang thăm Ấn Độ á, đến đó thì các thầy mới giới thiệu cho đây chính là hoàn đá, nơi mà A Xà Thế dùng hoàn đá để lăn xuống để đè Phật, để giết Phật. Nhưng hoàn đá nó lăn xuống tới gần tới nơi thì nó vướng một hoàn đá to, và một cái mảnh rất nhỏ nó bay vào ngón chân cái của Phật, và ngón chân cái của Phật là gì, rớm máu ra, thì đó gọi là làm thân Phật chảy máu, không ai có thể giết được Phật. Nhưng Phật thì hiện là gì ạ, ác tâm hại Phật, để cho đời sau này chúng sinh ở sau này thấy là gì, ác tâm hại Phật thì sẽ bị quả báo nặng nề như thế. Vì vậy mà gì, một cái mảnh nhỏ, cái hòn đá bay vào chân Phật, máu ứa ra. Và chúng ta biết Tỳ Bà Đạt Đa sau khi hại Phật cái lần đó không được, về tức quá. Trong phim thì họ làm khác nha các vị, trong chuyện á, trong chuyện tích á thì nói khác về Tỳ Bà Đạt Đa là gì, ức quá cho nên sinh bệnh, giết không được, cho nên 5 lần 7 lượt giết không được, sinh bệnh, đệ tử thì nó bỏ đi hết, chỉ còn lại có một ông thôi. Trước đây là 400-500 đệ tử đi theo ông ấy, nhưng sau khi Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên kiểu gọi là đi giả vờ để theo Tỳ Bà Đạt Đa, theo vào đó, sau khi Tỳ Bà Đạt Đa đi tìm mưu hại Phật thì Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên ở nhà thì đem pháp yếu để giảng cho 500 đệ tử mới xuất ra đi theo Tỳ Bà Đạt Đa nghe. Và tất cả thì sau khi nghe Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên thuyết pháp xong liền trở về với gì, sám hối Phật và quay trở về với Đức Phật, bỏ Tỳ Bà Đạt Đa ở lại một mình, cho còn mỗi một đệ tử trung thành nhất, đó là cái người mà Tỳ Bà Đạt Đa tin tưởng và cài cắm, ở lại với Tỳ Bà Đạt Đa. Và khi mà Tỳ Bà Đạt Đa về như vậy, giết Phật không được đã tức rồi, về lại lại nghe thấy tin thì thằng đệ tử trung thành nhất của mình nói rằng á, Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên thì thuyết pháp rồi lôi hết các anh em huynh đệ của con đi rồi, thì còn mình con ở lại đây thôi, cho nên ông càng tức nữa, cho nên sinh gì, sinh bệnh. Sau khi sinh bệnh rồi á thì trên người của ông cứ thế nó lở loét ra, mình ngày xưa gọi là bệnh gì nhỉ, bệnh cùi, bệnh hồi đó đó. Và khi mà thì ông bị bệnh mấy năm như thế, thuốc thang cầu cúng chữa mãi không khỏi, thì bây giờ có một vị thần y này tên là gì, lâu tên là gì, vị này hay chữa cho Đức Phật, hay gần gũi Đức Phật và hay khám sức khỏe Đức Phật. Đức Phật thì ngài thường có bị một cái bệnh là đau gì, đau lưng, vị vào cái thỉnh thoảng ngài đau đầu, thì hiện đau đầu và đau lưng, cái đấy có nguyên do của nó, đó là nhiều kiếp trước là khi mà có một cái con cá, một cái làng chài có một cái ao hồ rất là lớn, nó cạn cả làng đấy, khi bắt một con cá rất lớn, ngài khi đó là một người thanh niên đi chơi về, thấy người đông đông ở ngoài bìa làng á, đi ra nhìn thấy dân bắt con cá rất là to, ngài đi sang thì nhìn thấy con cá bị bắt, ngài lúc đó đã phát nguyện hành Bồ Tát đạo rồi, nhưng mà đến lúc đó chưa xuất gia, cho nên á nhiều đời nhiều kiếp trước là ngài đó là từng là người xuất gia rồi, nhưng kiếp đó thì mới sinh ra còn đang là thanh niên chưa xuất gia tiếp, cho nên nhìn thấy con cá như vậy ngài không khởi được lòng từ bi thương xót, mà sang gõ ba cái vào đầu con cá, và ngài cười khẩy một cái, và ngài quay để tay răng lưng ngài bỏ đi, ngài không nói không đằng gì cả. Và con cá thì nó oán và nó nói là gì, Ngài phát nguyện hành Bồ Tát Đạo, nhìn thấy tôi sắp chết, Ngài không cứu được tôi thì thôi, Ngài còn gõ vào đầu tôi và bỏ tay đằng sau Ngài đi. Như vậy tôi sẽ gì? Nguyện sẽ theo đời đời kiếp kiếp theo Ngài để gì? Để nhớ cái thù này. Cho nên chúng ta thấy là thành Phật rồi mà Ngài thỉnh thoảng vẫn bị một cái trận đau đầu, đặc biệt là bị ba lần vua Tỳ Lưu Ly đem quân đi giết dòng họ Thích. Ba lần đó Ngài đều bị đau đầu, đó chính là tương ứng với ba cái Ngài gõ gì, gõ vào đầu con cá ba lần đó. Và vua Tỳ Lưu Ly chính là con cá, là hậu thân của con cá ngày xưa vậy. Còn Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chính là hậu thân của anh chàng thanh niên ngày xưa vậy. Còn cái dân làng chài mà giết con cá kia chính là gì? Gia tộc dòng họ Thích Ca vậy. Chúng ta thấy ân oán không phải một đời một kiếp mà có thể rửa sạch hết được. Đó. Cho nên á, Ngài bị cái bệnh đau lưng, trái nắng trở trời thì Đức Phật hay bị một cái bệnh đau lưng. Cho nên vì vậy mà phải có một cái vị thần y hay đi thường là theo Ngài, để Ngài cũng thị hiện như vậy để cho chúng ta thấy nhân quả là gì ạ? Rõ ràng, nhiều đời nhiều kiếp vẫn gì? Vẫn không phai. Trừ bao giờ Ngài giải trừ được hết thì mới hết thôi. Đó. Hôm nay chúng ta thấy gì? Thấy các sư mà có thị hiện bệnh hay có bệnh tật gì đó, hay chúng ta có bệnh tật gì đó, không có lạ cái gì cả. Đức Phật nó có sinh thì có già thì có bệnh mà có chết. Cái điều quan trọng cái tâm chúng ta có bệnh theo thân hay không. Thân người ta bị bệnh mà người ta vẫn gì vui, người ta vẫn niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật được. Còn mình mà bị bệnh á, mình cái gì, mình khóc, mình rên, mình la, mình than trời trách đất, than thân trách phận á, khác nhau một trời một vực. Người ta bị bệnh, người ta ăn chú chính niệm ở trong câu Phật hiệu, người ta gì biết xả ly cái bệnh ấy thì người ta không đau. Còn mình bị bệnh, mình nghĩ tới bệnh, mình đau khổ, mình dằn vặt, mình phiền não, mình lo lắng, thì sau khi xả bỏ báo thân, thần thức của mình sẽ đi xuống vào ba đường ác đạo mà thôi. Còn người ta cũng bị bệnh nhưng người ta đi lên, mình bị bệnh thì mình lại đi gì? Đi xuống. Cho nên người học Phật chúng ta nó quan trọng ở cái điều đó. Chấp ở nơi tâm, chúng ta sẽ khổ. Đặc biệt là gì? Chúng sinh ở thời mạt pháp này, Phật dạy trong kinh này, chúng sinh thời mạt pháp này chỉ thích đi nhìn lỗi của người, lỗi của mình thì mình chẳng nhìn gì, chẳng nhìn vào. Chúng ta cứ nghĩ lại mình đi, một đời tu hành của mình sao chỉ thấy lỗi của người thôi. Hàng ngày từ một tâm niệm của chúng ta khởi ra đấy gì, một niệm tâm khởi ra đã có gì. Ở trong kinh Đức Phật nói, ở trong một một niệm có 900 sát na, có sách thì nói có 800 sát na, có sách nói thì có 600 sát na. Đấy. Trong một sát na thì có 900 lần sinh diệt, một sát na có 900 lần sinh diệt, tức là nó nhanh như thế. Vậy một niệm tâm của chúng ta khởi ra một niệm tâm ác, mà chúng ta bây giờ không khởi một niệm tâm ác nữa mà khởi gì? Khởi cả vài niệm tâm ác, rồi vài tiếng khởi tâm ác, vài ngày khởi tâm ác, thậm chí vài năm khởi tâm ác. Vậy thì sao đây? Nếu chúng ta là người tu hành, kể cả xuất gia và tại gia, chúng ta chỉ nhìn thấy tội, cái lỗi của bà hàng xóm, bà hàng xóm hay nói nhiều. Trước đây chúng ta chưa tu, chưa học Phật á, chúng ta cãi nhau với bà ấy rất nhiều. Nhưng bây giờ chúng ta tu, chúng ta học Phật, chúng ta không cãi nhau với bà ấy nữa. Nhưng chúng ta thì nhìn thấy bà ấy đâu là chúng ta thì ghét. Thậm chí chúng ta mong gì, thấy bà ấy đi đâu chúng ta thì bảo bà ấy đi chơi. Lần này đi chơi Vịnh Hạ Long chẳng hạn, chúng ta mong gì, ôi giời, mong cho bà ấy đừng có về nữa, lật thuyền bà ấy chết dưới biển đi, đi tắm biển chết đuối đi chẳng hạn, đừng về, mình không phải nhìn thấy mặt bà ấy nữa. Như vậy chúng ta không chửi, không nói ra miệng, nhưng mà tâm của chúng ta sao? Mong cho bà ấy chết đuối trong lần đi tắm biển đi. Một niệm tâm xấu như vậy đã đủ cho chúng ta gì ạ? Chui vô trong A Tỳ địa ngục rồi các quý vị. Người học Phật chúng ta thấy nó tế nhị, tâm nó tế nhị như vậy. Cho nên trong quyển niệm Phật thập yếu, nhị tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam chúng ta, cố trưởng lão hòa thượng Thượng Thiền Hạ Tâm, Ngài dạy là gì? Đừng nhìn vào lỗi người, hãy nhìn vào lỗi mình. Vì sao mà hãy chỉ nhìn vào lỗi mình? Thời gian chúng ta dành để nhìn vào lỗi mình ấy, lỗi của mình hàng ngày ấy, để mà sửa nó. Chúng ta tu có gì, bây giờ 50 tuổi rồi, tu 50 năm nữa, 100 năm, chưa chắc đã sửa hết nó. Vậy thời gian đâu mà đi nhìn lỗi người? Khởi niệm tâm xấu ra, chúng ta quán tưởng về nó, tại sao chúng ta khởi ra, từ đâu mà nó đến? Nhìn thấy liền buông xuống. Đừng để cho nó gì, nó làm cho chúng ta phải nhiệt não, phải đau khổ, thậm chí là phải gì ạ, phải bỏ đạo. Giảng hết bộ kinh Địa Tạng này, chúng ta vẫn phát nguyện thọ trì kinh Bản Nguyện Bồ Tát Địa Tạng này 4 năm nữa. Nhưng mà giảng hết bộ này thì tạm thời dừng lại giảng 1 năm để giảng về đi, giảng về quyền niệm Phật thập yếu. Hay lắm. Tuy giảng niệm Phật thập yếu nhưng chúng ta vẫn gì, vẫn niệm Phật. Vì đạo tràng của chúng ta là đạo tràng tu về tịnh độ. 7 năm lấy kinh Địa Tạng làm nền tảng để tri ân báo ân, để tu đức, tu nhân tích đức, để làm người con hiếu thảo với ông bà tổ tiên, để làm người Phật tử thuần thành với gì, với Đức Phật, làm người con Phật thuần thành. Nếu chúng ta học được theo gì, theo hạnh hiếu là hạnh Phật, tâm hiếu là tâm Phật ở trong kinh Địa Tạng này, và học được cái bản nguyện rộng lớn độ sinh của Bồ Tát Địa Tạng ở trong kinh này, để phát Bồ Đề tâm, tu phúc tu thiện cho chúng sinh và cho bản thân mình, cho gia đình mình theo như trong kinh Địa Tạng này. Khi đó song song với đó là chúng ta gì, niệm Phật để cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới, mới đảm bảo vĩnh viễn thoát ly sinh tử. Nếu chúng ta chỉ tu theo kinh Địa Tạng, chỉ phát nguyện để sinh lên trời ạ, thì hết phúc báo ở trời chúng ta vẫn bị đọa xuống nhân gian, đọa ba đường ác như thường. Cho nên á, nếu muốn thoát ly sinh tử, chúng khổ vĩnh viễn, chỉ có con đường duy nhất đó là cầu sinh tịnh độ. Vì vậy mà chúng ta thấy ở cuối quyển kinh Địa Tạng, tại sao thầy lại không, thầy rất là gì, tán dương khen ngợi, khuyến khích chúng ta để chỉ danh Bồ Tát Địa Tạng, nhưng tại sao phần cuối thầy lại khuyên chúng, thầy lại làm bài kệ niệm gì nhỉ, niệm danh hiệu của ai, của A Di Đà Phật? Vì muốn cho chúng ta gì, cầu sinh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, vĩnh viễn thoát ly sinh tử chúng khổ. Sớm chứng được cái quả vị bất thoái chuyển, được A Di Đà Phật thọ ký cho chúng ta thành Phật, chúng ta tu hành được thành Phật, thì khi đó mới vĩnh viễn thoát ly sinh tử chúng khổ. Ở thế giới này chúng ta có phúc báo làm quốc vương đi chăng nữa, làm đại thần đi chăng nữa, làm tổng thống, làm thủ tướng, làm chủ tịch nước đi chăng nữa, chúng ta không đảm bảo được cái việc sẽ không bị đọa ở trong đời sau kiếp sau. Tào Tháo, các vị nghe câu chuyện Tam Quốc Diễn Nghĩa chưa? Ngày xưa hay nghe không? Xem không? Xem chưa? Tào Tháo lập mưu gì, kiếp cướp ngôi vua. Bao nhiêu năm gì, chinh chiến với Lưu Bị và Tôn Quyền. Khi đất nước giải phóng, xưng đế, lên làm vua được mấy năm thì con liền gì ạ, vừa chết xuống, con mình lên nối ngôi. Con lên nối ngôi, tất cả cung tần mỹ nữ, xác của bố vẫn còn gì, nằm ở đó. Nó đem chuyển toàn bộ gì, cung tần mỹ nữ, tức là gì ạ, thê thiếp của bố trở thành thê thiếp của gì, của con. Cả đời lo cho con, lo cho sự nghiệp của mình và truyền cho con, nhưng gì, cha chết chưa cho xuống hố. Con nói gì, tất cả cung tần mỹ nữ là những người đẹp nhất trong thiên hạ, bố lấy về làm thì làm thê làm thiếp, nay con gì, nó chuyển hết thành thê thiếp của nó. Đau chưa các quý vị? Đau, rất đau. Đau đến đó đã hết chưa? Chưa hết. Đến thời nhà Thanh, vua Cản Long bên Trung Quốc, có một vị là chuyên làm nghề đồ tể mổ lợn. Một hôm giết một con lợn ra thì ở trong gì, trong gan con của con lợn đó, có hai chữ gì, Tào Tháo. Trong gan của con lợn có hai chữ Tào Tháo. Câu chuyện đó cái khi cái vị giết con lợn đó, mổ con lợn ra, cái gan của con lợn có hai chữ Tào Tháo, sợ quá. Và câu chuyện đó được lan truyền ra nhanh chóng, rầm rập lan ra hết làng trên xóm dưới, thậm chí cả đất nước đều biết câu chuyện đó. Câu chuyện này được kể ra ở trong Ấn Quang Đại Sư Văn Sao. Chính là Ấn Quang Đại Sư kể câu chuyện này ở trong Ấn Quang Đại Sư Văn Sao. Và cái nhà bên cạnh, Đại Sư có nói rằng cái ông hàng xóm nhà bên cạnh, nhà ông Đồ Tể kia, sau khi biết được câu chuyện đó, sang tận mắt chứng kiến, mới thấy rằng gì ạ, cả đời lẫm liệt như là Tào Tháo, mưu đồ cơ trí như là Tào Tháo, xưng vương xưng đế như vậy, nhưng mà cuối cùng thì sau khi chết đi, con nó gì, nó phá sạch cái gia sản của bố, đó là gì, đến cả cung tần mỹ nữ thê thiếp của mình nó gì cũng lấy nốt, là thê tử của nó, là thê thiếp của nó. Và chúng ta thấy một cái điều đau nhất đó là gì, ông bị đọa vào trong con đường gì, súc sinh, làm thân con lợn. Con lợn có được sống đến lúc chết không? Không, bị cái kẻ đầu tể nó mổ. Kẻ đầu tể đó có thể chính là những người gì mà ngày xưa Tào Tháo đã giết nó vậy. Và nay gì, nó là thân người, nó lại giết lại ông ấy. Nhưng không phải giết ông ấy ở tấm thân người, mà giết ông ấy ở tấm thân của một con lợn. Nhờ cái câu chuyện đó, nhờ cái sự việc ấy, mà cái nhà hàng xóm của cái kẻ đồ tể kia hiểu được cái xử lý vô thường của thế gian, nhân quả thế gian là gì, đúng thật như Phật dạy không sai. Cho nên ông đã xuất gia và có tên là Pháp Sư gì, sau này có tên là Phật An. Có tên là Phật An. Các vị tìm đọc cái quyển Văn Sao của Ấn Quang Đại Sư có ghi lại câu chuyện này. Chúng ta thấy nhân quả báo ứng rành rành không có xa. Đó cho nên ở đây chúng ta cầu thoát ly sinh tử, một đời được đới nghiệp vãng sinh về Tây Phương Cực Lạc là an ổn nhất, thỏa đáng nhất trong sự nghiệp tu hành ở thời mạt pháp của chúng ta này. Còn các vị nào là Bồ Tát, Pháp Thân Đại Sĩ hoặc Thánh Tăng, các ngài thì hiện lại ở trần gian này để độ chúng sinh nhé. Các ngài bảo tôi chẳng cầu vãng sinh, tôi chẳng cần cầu vãng sinh, vì sinh tử cũng chẳng làm động chạm với thế tôi. Thì cái này thì chúng ta phải hiểu, đấy có thể là Pháp Thân Đại Sĩ, các vị Bồ Tát, các vị Thánh Tăng tái thế độ sinh, hoặc rằng gì, những vị mà phàm phu tục tử mà giả cho mình là thánh á, chưa chứng đã cho mình đã chứng á, chưa đắc cho mình đã đắc, chưa ngộ cho mình đã ngộ á, nghĩ rằng mình có thể gì vượt qua sinh tử một cách gì, một cách là anh hùng lẫm liệt đó. Hãy nhìn vào Việt Nam chúng ta có một câu chuyện. Cách đây hơn 300 năm, có một vị thiền sư tu ở chùa Quang Minh ở dưới đất Hải Dương, và giáp giữa Hải Dương và Hưng Yên bây giờ là Hưng Yên, thuộc Hưng Yên nhưng mà giáp Hải Dương, có cái chùa gọi là chùa Quang Minh tự. Có một vị sa môn biết trước ngày giờ ra đi, các vị biết nhé, biết trước ngày giờ ra đi tức là tu hành phải rất là gì ạ, rất là cao tăng. Một vị này chắc chắn là một vị cao tăng, đắc đạo thì tôi chưa biết là đắc hay chưa, nhưng mà cao tăng thì chắc chắn rồi, tức là đạo cao đức trọng chắc chắn rồi, mới biết trước ngày giờ ra đi. Cho nên trước khi ra đi, ông còn dặn các đệ tử của mình là gì, khi thầy mà ra đi, các trò ấy gì, mài son ra, viết cái gì, lấy cái chữ viết lên trên lưng của ta trước khi khâm liệm á, tắm rửa lau chùi thân thể của ta xong á, trước khi khâm liệm viết cái tên gì, cái tên lên lưng, lấy cái chữ son vứt lên lưng của ta là Quang Minh Tự Sa Môn Thích gì gì đó, lâu rồi tôi không nhớ cái tên của ngài. Mấy năm sau, ở bên Trung Quốc, một đứa trẻ sinh ra trong cung vua, trên lưng có hai dòng chữ son, một dòng chữ là Quang Minh Tự, một dòng chữ là Sa Môn Thích gì gì đó, tức là tên của ông sư ngày xưa ở Việt Nam chúng ta. Lớn lên được chọn làm thái tử, và sau khi vua cha băng hà, ông được chọn là gì, là hoàng đế. Đó chính là Minh Thánh Tông Hoàng đế của Trung Quốc, vua Minh Thánh Tông Hoàng đế của Trung Quốc. Khi lên làm vua rồi á, cung tần mỹ nữ sống bên cạnh, cuộc sống xa hoa, không thiếu một cái gì cả. Thì ông lại không nhớ cái kiếp xưa tu hành đạm bạc của mình để cầu thoát ly sinh tử, cầu được thành Phật để độ chúng sinh nữa. Nhưng bây giờ thì ông lại tìm cách để làm sao đó để xóa được cái chữ Quang Minh Tự Sa Môn tên là gì ở trên lưng của mình cho đó đi. Bây giờ Việt Nam có một vị đi sứ, sang đó để cống nạp đó. Ngày xưa chúng ta nước chúng ta nghèo, ăn nước xin lỗi nước chúng ta nhỏ, cho nên phải đi cống các nước lớn, gọi là đi sứ. Sang đó thì cái ông vua Minh Thánh Tổ đó mới hỏi, thì cái vị sứ này nói là thần cũng nhất thời không gì, cũng chưa rõ được ở Việt Nam có ngôi chùa đó hay không, nên để thần đi về để coi. Về nhà tâu với vua của Việt Nam mình, phải cho cái gì mình bây giờ cứ gọi là ban tôn giáo đi, hoặc là gì, hoặc là các sư lúc đó đi hỏi điều tra các tên chùa trong nước, thì mới biết được một cái ngôi chùa ở đất Hưng Yên bây giờ giáp với Hải Dương bây giờ đó. Cái ngôi chùa đó có tên là Quang Minh Tự, và đúng một thời gian mấy chục năm trước có một vị sư tên như thế, trước khi mất có dặn đệ tử đi viết những dòng chữ như thế thật. Và vị thầy đó trước khi mất cũng có dặn rằng nếu sau này biết ta sinh ở đâu mà muốn xóa cái dòng chữ này đi, phải hãy lấy nước giếng của chùa Quang Minh để đem đến để rửa, thì cái chữ này sẽ tự bay đi. Đó. Và đúng như vậy. Vị đại thần của Việt Nam sau khi về báo cáo lại vua Nam cho người đi điều tra tìm được rồi, mang nước ở cái giếng nước của chùa Quang Minh đó ra cho vua gì? Minh Thánh Tổ của Trung Quốc. Ông ấy tẩy thì hết sạch cái mực đó thật. Vết chàm ở trên gì? Trên lưng ông ấy thật. Cho nên chúng ta thấy đời trước là một vị tăng, đời sau là một vị vua. Nhưng là một vị vua gì? Lại không nhớ hạnh nguyện là tu nhân tích đức, ăn chay tụng kinh niệm Phật, ngồi thiền trì chú, hạnh nguyện độ sinh cao cả của mình ở kiếp trước đâu hết rồi. Mất rồi. Việt Nam chúng ta có một vị vua cũng như vậy. Nếu ai đi chùa thầy, chúng ta sẽ thấy gắn liền với Tích Thiền Sư Từ Đạo Hạnh ở thời nhà Lý. Thiền Sư Từ Đạo Hạnh, ngài xuất gia lúc đầu, ban đầu không phải là vì mộ đạo mà xuất gia đâu, vì muốn báo thù cho cha mà gì mà xuất gia. Vì cha của ngài bị đại sư, bị ông sư Đại Điên. Ông sư Đại Điên là gì? Dùng chú thuật để giết chết cha của Từ Đạo Hạnh là Từ Vinh. Từ Vinh vốn là cha của Từ Đạo Hạnh, cũng là một vị quan. Nhưng mà gì ạ? Giữa các quan ở trong triều là gọi là tranh giành quyền lực, đấu đá lẫn nhau. Thì một vị quan kia đến tìm đến vị thiền sư có tên là Đại Điên. Và vị sư này dùng chú thuật đó để giết chết Từ Vinh, tức là bố của Từ Đạo Hạnh, thiền sư sau này. Và ngài Từ Đạo Hạnh khi đó thì muốn báo thù, nhưng biết rằng gì? Bằng cái sức của mình không thể báo được. Vì vị sư kia cái thế lực, vì ngài Đại Điên kia thế lực thì rất là lớn, mà lại có thần thông nữa. Cho nên Từ Đạo Hạnh quyết là gì? Xuất gia tìm đạo để đi học gì? Để đi học đạo. Trong chuyện, trong sách nói rằng ngài đi sang bên biên giới giữa gì? Giữa Việt Nam, là ngài định đi Ấn Độ cùng với mấy người bạn nữa, nhưng mà gì? Nhưng mà không thành. Cho nên ngài đến tới Lào gì đó, biên giới giữa Việt Lào hoặc Việt Campuchia gì đó, thì bắt đầu ngài dừng lại và không đi nữa, và quay về. Quay về thì ngài mới đến gì? Đến núi chùa thầy đó để lập cốc lập am dưới đó, và khi đó cũng học được rồi, học được một chút Phật pháp rồi. Ngài về đó để tu nghi quỹ Đại Bi Tâm Đà La Ni, tức là trì chú Đại Bi đó. Đó. Ngài trì chú Đại Bi và thành tựu được, và khi thấy thành tựu trì chú Đại Bi mà cảm được cái gì ạ? Cả bát bộ kim cương giáng xuống ở núi thầy đó để hộ trì cho ngài rồi. Cảm được tứ chấn, cảm được bát bộ kim cương. Tứ chấn chính là bốn vị vua ở quái trời thấp nhất, là quái trời gì ạ? Quái trời thấp nhất sát với chúng ta này đó, quái trời tứ thiên vương, tứ chấn thiên vương, tức là bốn vị quái trời thấp nhất, bốn vua quái trời thấp nhất xuống để thân cận, để cúng dường, để hộ trì cho ngài. Bát bộ kim cương gì? Cũng giáng phàm, hạ phàm để hộ trì cho ngài. Cho nên ngài thấy một thời gian tu tập như vậy, ngài thấy thì sự trì chú của mình thành tựu rồi. Ngài ra sông Tích, Ngài ném cái gậy xuống mà Ngài nói là nếu ta ném cái gậy này xuống, cái gậy này mà gì mà nổi, dựng đứng cái gậy lên mà nổi mà trôi ngược dòng nước á, thì ta đủ cái thần lực để đi trả thù cho cha. Đó. Thế khi này sao Ngài ném cái gậy xuống sông Tích và cái gậy nổi lên và gì trôi ngược dòng nước, Ngài thấy là ngủ đủ đạo hạnh rồi, Ngài đến thẳng cái ngôi chùa mà Ngài gì, mà cái ông sư gọi là Ngài Đại Điên đó, ngày xưa mà dùng chú thuật để giết cha của mình là Từ Vinh á. Ngài vào ngày gì đánh nhẹ ông ấy một cái và ông sư đó ốm và chết. Ông sư Đại Điên ốm và chết. Sau khi chết xong, ông sư Đại Điên này lại tiếp tục muốn phục thù, cho nên á sinh là một đứa trẻ ở quê tận dưới mạn như Thái Bình hay Ninh Bình, ở Thái Bình thì phải, Thái Bình. Là một đứa trẻ sinh ra Thái Bình, đứa trẻ mới sinh ra đã biết chuyện gì quá khứ hiện tại vị lai, biết được rằng ở trong cung vua nhà Lý á, đức vua là không có con, cho nên nói rằng á ta thì có thể đầu thai. Lúc đó nhà vua thì đang mong cầu con lập đàn, cầu con mãi chưa được, cho đứa trẻ nói rằng ta biết hết chuyện quá khứ hiện tại vị lai, ta có thể gì xả bỏ báo thân này để đầu thai làm gì, làm con trai của vua Lý. Cho nên vua nghe vậy thích quá mới để cho người đi xuống đó và bảo rằng nhận lời ngay và lập cho lập đàn tràng á. Ông sư Đại Điên đó, tức là cái đứa trẻ đó, bảo thì nó khai khẩu cho bảo về, bảo đức vua lập đàn tràng. Ba ngày sau thì đứa trẻ đó sẽ nhập thai. Bây giờ thiền sư Từ Đạo Hạnh ở trên núi thầy, trên chùa thầy, Ngài biết được điều đó và Ngài thì dặn người chị của mình rằng á, đem cái lá bùa yểm vào bốn góc cổng thành để cho gì Đại Điên không thể đầu thai được. Nếu Đại Điên mà đầu thai được thì sau này nó làm lũng loạn Phật pháp, lũng loạn triều chính lên thì chết, vì ông ấy tu theo gì tà đạo, ông ấy tu theo tà đạo, ông ấy tu theo gì vẫn là một vị sư, vẫn ở trong chùa, nhưng mà cái tâm của ông ấy mong cầu thần thông và đi giết cả gì kết hợp với các quan lại để giết người này, yêu người nọ, yêu người kia, thậm chí giết cả Từ Vinh là bố của Từ Đạo Hạnh, cho nên khiến cho Từ Đạo Hạnh á mặc dù xuất gia rồi vẫn không thể nào nuốt trôi được cái mối hận đó, cho nên á chỉ chú thành tâu công rồi á bắt đầu là đi đến để tập một gậy và lưng ông ấy khẽ khẽ thôi, nhưng mà bằng cái gì, bằng cái tâm nguyện và cái lực của lực tu của Từ Đạo Hạnh, cho nên á Đại Điên đã chết, chết đầu thai đứa trẻ lại định đầu thai lại, nhưng mà sau khi ba ngày đàn tràng á hết, nhưng mà đứa trẻ không thể đầu thai được. Bắt đầu thì nó cho gì báo mộng gì cho vào một người, nhập vào một cái thần thức, nó nhập vào một cái người trong cung, nói là gì nhập vào người ngoài cung á, nó không vào cung được, nó nhập vào người ngoài cung, nó nói là đi tìm các cửa mà không vào được, thế vua mới cho đi tìm á. Thế thì bốn cổng thành có bốn lá bùa, tìm ra mới thấy một cung nữ ở trong cung á, mới khai ra chính là gì ạ, là con làm. Thế hỏi con là ai, chính là người nhà của Từ Đạo Hạnh. Đấy. Trong sách có sách nói là đấy là chị của Từ Đạo Hạnh, có sách nói là chị họ của Từ Đạo Hạnh ở trong cung nhận cái bốn lá bùa từ ngày Từ Đạo Hạnh đó, đem dán vào bốn cổng thành để không cho cái đứa trẻ kia nhập thai. Và chúng ta thấy sau khi biết cái câu chuyện đó thì vua Lý đùng đùng nổi giận và cho người đến bắt Từ Đạo Hạnh về để trị tội ở cung. Nhưng rất may là có một cái người hoàng thân đứng lên để bảo lãnh và nói với vị vua rằng là bẩm bệ hạ, nếu mà Từ Vinh nói đứa trẻ, tức là đứa trẻ kia nói rằng ba ngày sau nhập thai được, nhưng mà chỉ vì bốn lá bùa của Từ Đạo Hạnh mà không nhập thai được, tức là cái gì pháp thuật của đứa trẻ kia chưa cao, vẫn còn thua một vị sư ở trên núi, vậy thì tại sao vua không hỏi cái vị sư này, tức là Từ Đạo Hạnh, ra vì nguyên cớ gì mà làm như thế? Vậy ông làm như thế bây giờ ông có cái cách gì không? Nên mới cho gọi Từ Đạo Hạnh vào. Từ Đạo Hạnh vào mới gì? Mới chấp nhận là gì ạ? Ngài sẽ đầu thai. Ngài sẽ đầu thai. Nhưng mà không phải làm con vua. Mà khi đó thì Ngài nói rằng á, cái bà chị, tức là hoàng thân cũng thích là vua là con nhà, vua là hình như con là em thì phải, hay là con nhà bác. Toàn cái ông quan cái đứng lên can đó, can gián và xin cho Từ Đạo Hạnh, tức là con nhà chú hay là con nhà bác, lâu lâu tôi đọc tôi không nhớ rõ, các vị có thể về đọc cái tích của chùa thầy đó sẽ biết được. Thánh tổ chùa thầy biết được câu chuyện đó. Và chúng ta thấy sau khi mà qua chuyện lại với nhà vua rồi từ đạo hạnh nhận lời là gì ạ? Vậy thì bây giờ gì? Bần tăng sẽ nhận lời để đầu thai vào cung vua. Đầu thai vào cung vua. Và hẹn đúng ngày nào đó bắt đầu gì? Cái vị kia mà trở dạ, tức là chị dâu của vua hay là em dâu của vua gì đó, lâu lâu rồi tôi không nhớ lắm. À, vị đang có thai sẵn rồi. Trường hợp này gọi là đoạt thai đó các quý vị. Trong nhà Phật chúng ta gọi là đoạt thai. Thiền sư Từ Đạo Hạnh nghe nói là bao giờ á, cái vợ của cái ông mà đứng lên can gián để xin cho Từ Đạo Hạnh không bị chém đầu á, nói rằng bao giờ mà phu nhân của ngài mà trở dạ thì hãy cho người cấp tốc lên núi thầy để chùa thầy để báo cho tôi sẽ để đầu thai. Và khi đúng mấy tháng sau, vợ của cái ông đại thần mà gọi là hoàng thân cốt thích của đức vua đó, lúc bấy giờ vô lý bấy giờ đó, trở dạ thì cho ngựa cấp tốc lên báo thì thiền sư Từ Đạo Hạnh từ dưới chùa thầy lên trên chùa cao trên núi, trên đỉnh núi chùa thầy á, ngài lên cái hang động đó, cái hang động đó gọi là hang động thánh hóa. Ngày xưa tôi xuất gia ở đó, ở một năm ở đó, tôi thường lên bao sái cho cụ, thậm chí sám hối cụ. Ngày xưa tôi rồi nghe các Phật tử giới thiệu cái chỗ này là ngươi ngày hóa, mà đúng vậy, cái đá tự nhiên nó lõm vào cái hình cái đầu người này, hình lưng người này, và hình hai cánh tay dang ra và hai cái chân gì đạp vào cái vách đá bên kia, hình giống như hai bàn chân. Cái đầu thì lõm đá vào, cái lưng thì đóm, đúng như hình người thật, nhưng ngài to hơn, ngài to cao hơn. Ngày đấy tôi thì lên là chú tiểu, cho nên cũng gì cũng thử xem nằm, mà các Phật tử các nói là gì, chú không được lên đó nhé. Ấy mà hỏi là tại làm sao, bảo thầy cấm không được cho ai lên đó. Thì cái đầu tiểu thì nói gì, nếu mà bảo đừng có nói thế thì nó không tò mò, càng nói cấm thì nó là càng gì ạ, tò mò, mà không biết trên có cái gì mà thầy cấm. Cho nên đã thế thì ông trèo lên ông xem. Thế là xong, lên trèo lên xem, hỏi mấy cụ ở đó thì các cụ bảo nơi đó là cái nơi gì không có ai được lên. Mình hôm nào trời mưa không có ai lên, mình làm cái đèn pin mình trèo lên mình xem. Nghe các cụ kể cái hang đó là hang ngày xưa Đức Thánh vào đấy để hóa. Mình vào mình nhìn đâu hóa chỗ nào đâu mà nhìn thấy đúng có cái vết đầu, vết lưng, vết tay, vết chân gì đạp đá giống như thật đấy vậy. Thế mình phải nằm và mình cũng thử xem, như mình nằm với toàn lỏn ở trong đấy, nghịch lắm. Đúng các cụ ngày xưa nói là nghịch như chú tiểu nhà chùa là như thế. Ngày đó còn làm tiểu thôi, chưa được cạo tóc đó. Và sau này chúng ta thấy sau khi mà ngài hóa xong ở trên đó xong một cái, ngài liền nhập thai. Và sau này đứa trẻ ấy chính được vua Lý để chọn làm gì, làm vua. Và vua đó chính là gì, Lý Thánh Tông, Lý Thánh Tông của Việt Nam chúng ta. Nhưng Lý Thánh Tông chúng ta thấy một đời tu hành oanh liệt, nhưng sau ngài làm vua thì tất nhiên ngài cũng là một vị vua rất là gì, anh minh, nhưng cũng chẳng đem lại được lợi ích gì hơn là vua cha của mình và Lý Công Uẩn cả, đúng không? Không hơn. Ta đọc lịch sử Lý Thánh Tông á, cũng là một vị vua, cũng là yêu nước, cũng thương dân, nhưng mà so với Lý Thái Tổ, Lý Công Uẩn á còn kém xa. Không phải đơn giản đâu các vị. Cho nên chúng ta mới thấy rằng các vị vua, các vị nguyên thủ là những vị mà có công đức tu hành cũng nhiều đời nhiều kiếp, là không phải thường đâu, không phải bình thường họ làm được cái điều đó. Chúng ta thấy một vị thánh tăng được tôn xưng là thánh tăng ở Việt Nam, đó là ngài Thiền sư Từ Đạo Hạnh, đầu thai lại làm vua, nhưng mà cũng chỉ là một vị vua gọi là có tên tuổi thôi, chưa phải là một vị vua xuất chúng trong các triều đại vua phong kiến của Việt Nam chúng ta. Mà còn là người xuất gia thì ngài thực sự là một vị gì, cũng là một vị xuất chúng đấy, một vị thiền sư nổi tiếng của Phật giáo Việt Nam, được ghi trong cuốn sách Thiền Huyền Tập Anh và lịch sử Phật giáo Việt Nam. Chúng ta thấy không phải đơn giản. Cho nên ý chúng tôi nói như vậy để làm gì, để thấy chúng ta thấy rằng á, dẫu cho chúng ta có biết trước ngày giờ ra đi như thiền sư ở chùa Quang Minh Tự, chúng ta có phát nguyện đầu thai lại để làm vua để cứu độ dân chúng, chưa chắc đã thành tựu. Cho nên á, Phật ngài nhìn rõ chúng sinh ở đời mạt pháp chúng ta gì, một mình chúng ta thể hiện ra ở giữa một cái gì, một cái vũng một cái bãi lầy lội phân nhơ bẩn thỉu như vậy, chúng sinh thì can cường khó độ, kiếp trược kiến trược phiền não trược súng sinh trược mình trược chung rất là khó độ như vậy. Chúng ta cứ gì cứ trôi lăn ở trong đó, một ngày nào đó chúng ta bị rớt đài. Vì vậy mà khuyên chúng ta gì tụng kinh Địa Tạng, những niệm A Di Đà Phật để cầu sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới, không cầu phúc báo nhân thiên, cũng chẳng cầu làm vua chúa quan lại ở đời sau, mà chỉ cầu gì duy nhất là cầu vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Cho nên giảng hết bộ này, chúng ta sẽ chuyển sang giảng một năm là bộ niệm Phật thập yếu của cố trưởng lão Hòa thượng Thượng Thiền Hạ Tâm, là nhị tổ của Tịnh Độ Tông Việt Nam chúng ta. Phương pháp tu hành như thế nào, phương pháp dụng tâm như thế nào, phương pháp xả tâm như thế nào, và phương pháp trì tâm giữ tâm như thế nào đối với một hành giả tu tịnh độ, đối với một hành giả cầu sinh tịnh độ, rất là hay. Còn hôm nay chúng ta đang ở trong thế giới này, đang học kinh Địa Tạng, đang thực hành để làm một người con chí hiếu, một người con chí thảo, một người cháu người chắt chút chít chí thảo với thì chí hiếu với thì ông bà tổ tiên, lấy cái tâm hiếu noi theo tâm hiếu của Bồ Tát Địa Tạng để làm tâm Phật, noi cái hạnh hiếu của Bồ Tát Địa Tạng để làm gì, để làm hạnh để tu. Cho nên chúng ta học nghe giảng nhưng phải thực hành, phải làm tốt, đừng có học tụng kinh hàng ngày bô ra đấy, tụng hết ngày này qua năm nọ, ba năm nay rồi đấy, nhưng mà phiền não con vẫn hoàn phiền não, đau khổ con vẫn cái gì hoàn đau khổ, nghi ngờ con vẫn hoàn nghi ngờ, nghi thầy nghi tổ nghi chính pháp. Như vậy á thì chúng ta có tu 30 năm thì công đức cũng chẳng được là bao cả, nó chỉ là một chút xíu thôi để gieo duyên thôi. Quan trọng nhất là người học Phật chúng ta phải dụng cái tâm chân thành, nghe Phật dạy, nghe tổ dạy, nghe thầy dạy thì chúng ta y giáo phụng hành. Có thể các quý vị ạ, người dạy không được giải thoát mà người nghe lại được giải thoát, người dạy có thể chưa được vãng sinh mà người nghe lại được vãng sinh, hay thế. Trong Phật giáo chúng ta là hay như thế, ai nhất tâm thì người đó sẽ được. Thầy dạy các quý vị vãng sinh, có thể thầy gì thầy chưa vãng sinh được đời sau đâu, nhưng các vị nghe, các vị nhất tâm niệm Phật tín thọ phụng hành A Di Đà Phật cầu nguyện vãng sinh, sau khi xả bỏ thân các vị vãng sinh trước. Còn tôi có khi lại gì kiếp sau lại, nếu đời này chưa đủ phúc, chưa đủ định lực, chưa đủ công năng để đi vãng sinh, đời sau lại sinh ra có thể làm một ông sư, lại tiếp tục cầu đạo, lại đi giảng tiếp, bao giờ đầy đủ công đức mới vãng sinh. Thậm chí nếu mà có khi lại còn gì vào trong A Tỳ Địa Ngục chịu khổ ở trong đó hết tội mới sinh ra lại làm sư, lại tu tập, có thể các vị thành Phật rồi tôi vẫn còn làm một gì, một vị tăng long đong đi cầu đạo. Nhưng điều quan trọng ở trong nhà Phật chúng ta là chúng ta muốn thoát ly sinh tử, điều quan trọng nhất là chúng ta phải hôm nay chúng ta tín thọ phụng hành, không khởi tâm nghi. Giống như ngày xưa chúng tôi đi học, các thầy lên tòa giảng, chúng tôi không khởi tâm nghi. Lên tòa giảng, thầy giảng thế nào chúng tôi thì nghe y như thế, về chúng tôi làm. Tất nhiên là cái gì có trí tuệ, cái gì thấy đúng chúng ta làm. Có người bảo ông thầy đấy suốt ngày ăn thịt uống rượu, nói thao thao bất tuyệt như thế thôi, nhưng mà tôi bảo không sao, ăn thịt uống rượu là việc của thầy ấy, tôi học ở thầy ấy là gì, ở cái trí tuệ của thầy ấy, chứ tôi không phải học ở cái hạnh ăn thịt uống rượu của thầy ấy. Tôi nhìn thấy cái hạnh ăn thịt uống rượu của thầy ấy, tôi tránh đi và tôi không ăn thịt uống rượu theo thầy ấy. Tôi nghe thầy giảng để tôi gì, tôi đưa cái trí tuệ vào trong bộ óc của mình để mình xử lý, sau này để chúng ta gì tu tập và chúng ta đem gì kinh nghiệm ấy để hoằng pháp lợi sinh. Học được không? Học được. Đó. Tu được không? Tu được. Và chúng tôi gì đây nói như vậy để cho các Phật tử chúng ta thấy rằng tu tập là gì? Giải thoát hay đọa lạc là do chúng ta, không phải do người thầy. Người thầy chỉ là một nhân tố đầu tiên và nhân tố ở bên ngoài thôi. Chúng ta phải tự tìm cái con đường giải thoát ở trong nội tâm của mình, không thể cầu bên ngoài mà có. Thế hôm nay buổi giảng đến đây là tạm dừng.
Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc.
闻三摩地娑诃，嗡哈哈哈，闻三摩地娑诃，嗡哈哈哈，闻三摩地娑诃，嗡哈哈哈，闻三摩地娑诃。